Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Kính bạch thầy cùng với lại tất cả quý vị Phật tử kính mến. Trong cuộc đời, hầu như tất cả chúng ta đều tìm một cái bóng nương tựa, và bằng cách này hay cách khác thì các vị minh sư, các vị thầy là những người sứ giả của Như Lai luôn luôn có một cái giải pháp, có một cái câu chuyện, có một cái điều mà đẩy thổi vào hồn của chúng ta những cái nhận thức nó rất là trong sáng và nó rất là thật đối với cuộc đời của mình, để chúng ta có thể tìm ra được một cái giải pháp tốt nhất mình quyết định cho cái cuộc đời của mình có hạnh phúc và an lạc hay không trong tương lai. Chính vì vậy mà chúng ta thường hay thấy rằng là hình ảnh của các bậc tu sĩ luôn luôn là một hình ảnh đáng kính và được rất là nhiều người quý mến. Hiện nay không chỉ ở đất nước Việt Nam mà trên toàn thế giới, rất nhiều những cái bạn đạo cũng như là những người nước ngoài nghiên cứu sâu về Phật Pháp để có một con đường riêng cho chính bản thân mình. Và một điều không thể thiếu rằng là chúng ta vẫn là phàm phu, không thể nào biết chắc được những con đường của mình đi là đúng, nên rất là cần những cái bóng mát nương tựa. Và trong chương trình Phương Trời Thông Dông thì chúng con cũng xin được giới thiệu người mà chúng ta sẽ được chia sẻ ngày hôm nay, đó chính là Thượng tọa Tiến sĩ Thích Hạnh Bình đang ngồi ở nơi đây. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho thầy ạ. Thầy đã quang lâm rồi, và thầy hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, và cũng là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cao đẳng Phật học Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời thầy là nhóm trưởng nhóm nghiên cứu và dịch thuật Phật học Hán Tạng. Đại chúng một lần nữa xin dành một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu cùng trao đổi với thầy ạ. Con cảm ơn rất là nhiều, và con xin phép được ngồi đây để cùng trao đổi với thầy ạ. Dạ thưa thầy, trong mỗi chương trình Vương Trời Thông Dông thì cái câu đầu tiên rất là quen thuộc là con hay hỏi với lại quý thầy là cảm xúc của quý thầy như thế nào, và xin quý thầy chia sẻ cho tụi con được biết cái nhân duyên của quý thầy khi mà xuất gia tu học làm sứ giả của Như Lai ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Lời đầu tiên là trước tiên là thầy xin cảm ơn Thượng tọa Nhật Từ đã bỏ rất nhiều thời giờ và nhiều cái kinh phí để xây dựng chùa Giác Ngộ và đã có một cái lớp học ngày hôm nay chúng ta. Thầy thiết nghĩ rằng một cái đạo Phật trong tương lai là một đạo Phật nó hòa nhập vào cuộc sống. Cái hình thức mà Thượng tọa Nhật Từ làm những công việc khi nay, và nhất là cái tổ chức gọi là cái phương tờ trong dòng khóa tu học này là một cái rất thiết thực. Để cho mọi người Phật tử có thể rằng là hiểu thêm về cái nếp sống của nhà chùa như thế nào, thì tại đây thầy nghĩ rằng đây là một cái công việc rất thực tế, và thầy nghĩ rằng cái mô hình này là càng ngày càng được tốt hơn. A Di Đà Phật.
Dạ, một cái câu hỏi rất là chính, rất quan trọng. Con xin được mời thầy chia sẻ là nhân duyên xuất gia của thầy như thế nào ạ?
Thầy, cái nhân duyên xuất gia là nó rất là đơn giản, nhưng mà nó cũng không hay gì. Thầy xin nói một cái cụ thể. Vào năm 1969, thầy là một người quê hương ở Quy Nhơn, Bình Định. 69 thì cái năm đó là 69, cái những cái năm này là những năm mà chiến tranh ác liệt ở miền Trung. Thật sự rằng là cái vùng quê hương của thầy là giữa cái sự sống với sự chết nó gần kề với nhau. Thầy trước đó là một em bé, và thường đi theo mẹ là nhà nghèo, nhà của thầy rất là nghèo. Nếu mà thầy còn giữ lại cái hình ảnh của cái nhà cũ của thầy bằng vách đất và mái tranh thì nó rất hay, nhưng mà sau đó thì bà đã bị dỡ ra và bắt lại. Thì thầy ngày xưa là thầy ngủ theo mẹ là ngủ trên bờ ruộng, tối lại là đi chiến tranh. Mà lúc bây giờ mà chiến tranh thì thầy là cái người là nằm ngủ trên vai của người mẹ. Là thầy nhớ những hình ảnh đó, là lúc mà chẳng hạn như mà khi mà có chiến tranh như vậy thì thầy thường là bà mẹ cõng thầy đi, người chị thì bắt đầu là bồng ra em lúc thầy còn nhỏ, mà ba thầy mất sớm, cho nên là thầy thường ngủ là ngủ trên bờ ruộng. Bà mẹ đi làm ruộng, nhổ cỏ, gặt hái với ruộng thì thầy là cái người ngủ bên ruộng. Thì trước một cái sự mà cái chiến tranh như vậy, cho nên là thầy coi như mẹ sợ mất đứa con mình, cho nên mẹ mới cho đi tu.
Tức là biến cố của chiến tranh và cái lòng của người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng tìm một cái giải pháp tốt nhất cho người con của mình. Thì khi đó thầy bao nhiêu tuổi ạ?
Cái lúc đó thật sự rằng cái tuổi thầy còn nói thật luôn là cái thời gian đó là cái thời gian năm 1969. Lúc bây giờ thầy, cái tuổi thật của thầy là năm nay là tuổi Kỷ Hợi, năm nay là nhiêu? 58 tuổi. Nhưng mà người mẹ vì cái lý do là muốn bảo vệ đứa con của mình để sống với người mẹ, sống với gia đình được ngày nào, cho nên là đã khai sụt xuống 4 tuổi. Thì năm đó thầy năm khoảng chừng 10, 11 tuổi gì đó. Năm 69 thì thầy khoảng 10 tuổi.
10, 11 tuổi. Khi mà thầy đi xuất gia như vậy thì với cái tuổi còn khá nhỏ, mất cha rồi đang ở bên cạnh mẹ mà đưa vào chùa xuất gia thì nó có làm cho thầy vượt qua được những cái khó khăn mà để ở lại chùa để tu không ạ thầy?
Cái cảm giác mà lúc bây giờ thầy ở chùa thầy á, cái nhà của thầy á, là bên cạnh có một cái chùa, cho nên là cái lúc nhỏ mà thầy còn nhỏ là đi chơi thường xuống chùa chơi.
Đã qua chùa rồi
chùa rồi, nhưng mà có một điều là không có cái cảm tình đến chùa, là vì lý do tại sao? Là vì là chùa hồi đó nghèo lắm, là ăn cái tương mà tương nó mặn chát và cái rau cũng có chẳng có gì. Nhưng mà ở nhà thì lâu lâu còn mẹ còn cho được một miếng cá miếng thịt, cho nên là cái cảm giác là không có muốn đi tu. Cho nên là một hôm nọ thì thầy đã có một ông anh, người anh của này là thị trị, là một lớp hòa thượng Thiện Nhân, bạn rất thân với hòa thượng Thiện Tánh bây giờ. Hòa thượng Thiện Nhân là bạn, hòa thượng Minh Thông là bạn, hòa thượng Minh Thông là sư huynh của thầy, cầu pháp hòa thượng thầy. Thì sau đó là coi như là cái quá chiến tranh, cho nên bà mẹ thầy đã cho thầy đi tu, nhưng mà thầy không điếm đi tu. Thì một hôm ông anh thầy về thăm nhà, nhưng mà nhà đi tăng cư ở một cái gò bên trên một cái gò của một cái làng khác. Thì lúc bây giờ là nhìn hoàn cảnh gia đình như vậy, cho nên anh bằng một cách là dụ dỗ đi tu. Thì cho nên ông nói rằng là mà hôm đó là thầy quét rác của cái sân, trước sân, nhưng mà cái tính lười biếng muốn ngủ thêm, cho nên là ông anh nói là chú mày là mà ở nhà thì làm mệt, nhưng mà vô chùa thì không có làm. Ông hỏi chứ chùa làm sao quét rác, nói rằng là chỉ bấm cái nút là xong. Thì từ đó là cái thích bấm cái nút để được quét dọn lại, cho nên là điện cũng chưa biết mà, thời đấy là thầy điện thì chưa biết mà, cho nên là từ lúc đó thì bây giờ cho nên thầy mới đi tu. Trong đêm hôm đó, ngày mai là đi tu, thì trong đêm hôm đó người mẹ của thầy lập tức đi mua cho thầy một bộ áo bà ba, hành trang cái chừng đó lên đường và vô từ Quy Nhơn vô Phan Rang, tức là cái chùa Thiền Lâm mà thầy xuất gia đó chỉ là cách 400-500 cây số, rồi vô bỏ tại đó, rồi bắt đầu người anh thầy đi mất. Nhưng mà thầy sáng đó thầy thức một đêm đó để sáng lại coi thử cái bấm như thế nào, nhưng mà 30-40 ông điệu là 30-40 cây chổi ngồi giác ra đi quét chùa. Thầy lúc bây giờ thầy không biết làm cách nào nữa, nhưng mà rất bực cực mình. Rồi tử đế và cơ thể lăn lộn cơ thể sống.
Thế là lúc đó cảm giác bị hụt hẫng đúng không thầy?
Quá hụt hẫng luôn. Cho nên thầy nói thêm một câu. Cái câu mà nói là gì? Cái câu mà xuất gia ra nhớ cái ý niệm ban đầu. Cái ý niệm ban đầu đôi khi chúng ta là không có tốt. Cái tâm xuất gia ban đầu, cái tâm xuất gia ban đầu của thầy thật sự là không có một cái động lực nào để thầy đi xuất gia cả. Mà cái đó là do một hoàn cảnh xã hội. Nhưng mà có nghĩa là gì? Một cái khắc nghiệt, là nhà quá nghèo và chùa thì rất khắc khe, cho nên là thầy cứ trôi nổi như thế và sống mãi. Và một cái điều rất may là trong nhà chùa lúc bây giờ là cái chùa Thiền Lâm là có chỗ điệu khoảng 40-50 ông điệu. Cái chùa của thầy là tức là cái chùa của thầy Đông Minh, hòa thượng Đông Minh, và chắc các điều về được biết hòa thượng Đông Minh là sư huynh của thầy, là người ông anh cả. Thầy là ông anh kể Úc, là người em kể Úc của hòa thượng.
Con thấy trong những cái lần mà chia sẻ với lại các vị thì mỗi một người có một nhân duyên khác nhau, và hầu như những cái câu chuyện có những người có một cái duyên lành từ nhỏ đã có một cái tâm ý đối với xuất gia, nhưng có những người khi mà bước vào con đường xuất gia thì hoàn toàn nó rất là mơ hồ và nó không được rõ ràng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không tốt, mà hầu như có những cái sự khởi đầu nó khó khăn, nó đầy thử thách, nhưng mà nó chính là một cái nền tảng rất là bền vững và tốt đẹp cho mình sau này, đúng không ạ thầy? Ngay cả bây giờ đây thầy đang có mặt ở đây là con cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì con hiểu một điều rất là chắc chắn rằng là những cái khó khăn nó đã đi qua để thầy có thể trụ đến cho đến thời điểm này cùng gặp đại chúng ạ. Dạ. Con cảm ơn rất là nhiều. Dạ thưa thầy, như vậy thì con cũng muốn xoáy sâu một chút xíu về những cái khó khăn. Cái lúc mà thầy đi tu hồi còn nhỏ thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều những cái thử thách mới. Thì thầy đối diện với những thử thách đó như thế nào ạ?
Thì thật sự rằng là cái thử thách mà khó khăn thì thầy nghĩ rằng là cái thời điểm mà xuất gia của thầy là ai cũng đều khó khăn cả. Ai cũng đều khó khăn cả. Một cái chuỗi rất dài mấy chục năm được như vậy, thì kể tới từ năm đó tới bây giờ là có nghĩa là thầy gần 50 năm xuất gia trong chùa rồi. Cái thời kỳ là thời kỳ chiến tranh. Từ bỏ cái nhà mình đến nhà chùa, thì nhà chùa lúc bây giờ cũng rất là, trước năm 75 là một cái thời gian cũng rất là khổ. Sau năm 75 cũng rất là khổ, cho nên cái thử thách rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà có một điều mà thầy cảm thấy lúc bây giờ mà thầy cảm ơn và tam bảo và pháp, là thầy xuất gia trong một môi trường của một ngôi chùa, là ngôi chùa rất nghiêm khắc. Cái nhà thầy là sở dĩ là không trở về lại là thầy không có một cái cơ hội nào đó trở về nhà. Nhà nó quá xa, từ Phan Rang trở về Quy Nhơn là không có tiền xe thì làm sao đi được. Cho nên là buộc làm phải ở. Cái thứ hai là cái người giáo dục, cái người mà làm cái chuyện mà quản lý chúng điệu trong chùa thì họ rất là tâm lý. Khi mà thầy buồn là thế vậy á, mà còn nhỏ thì có nghĩa là hồi nhỏ thầy là chẳng hạn như bây giờ là nó vô mà thèm ăn bên mặn bên ngoài, cho nên vì cái vị mà trụ trì đó mới cho một người Phật tử á, là cứ nửa tháng như vậy hoặc là hai tháng như vậy á, là cho xuống ăn một lần, tại còn nhỏ mà để ăn lần. Nhưng mà ăn vào khoảng chừng một năm sau á, là bắt đầu đuổi rồi không cho ăn nữa, bằng cách là đi học ở ngoài, bằng cách đi học ở trường. Thì những lần đầu tiên á, thì lại dọn cái mâm cơm cho mấy chú điệu ăn là trong nhà bếp. Nhưng mà khi nào muốn đuổi từ đây tới sau không được ăn nữa thì lại dọn ở ngay trước cái nhà, nó nằm ngay bên trường. Yeah. Mà dọn ngay bên trường như vậy thì có nghĩa là mai á, là trường lại đi học về là bắt đầu mấy học trò thấy. Yeah. Cho nên nó xuống ở trường nó học trò nó mới nói: ô thì chú Tiểu ăn thịt, chú Tiểu ăn thịt, là còn từ đó sao không dám ăn nữa. Hệ thứ hai á, là rất là tâm lý về cái người thầy, rất là tâm lý. Lúc bây giờ quá buồn, nhớ mẹ là khóc suốt ngày. Thì tối lại bắt đầu là cho một người Phật tử đi qua cây lương. Yeah. Hồi đó là Minh Phụng rồi thường thường đi hát ra, cho nên đi qua cây lương. Thì đến một cái thời điểm nào thì bắt đầu chấm dứt liền. Yeah. Thì sau đó bắt đầu mới kéo vô sự học. Rồi bắt đầu khi mà thời gian mà quên nhớ nhà rồi thì bắt đầu là mà học hai chương trình, học ngoài đời và học trong đạo. Phải học. Mà cứ rèn luyện thế, cuối cùng rồi là thầy bắt đầu quên những cái nhớ nhung cha mẹ nhà và bắt đầu đi con đường này. Nhưng mà nói thẳng rằng cái cuộc sống nhà chùa lúc bây giờ rất khổ, ăn không bao giờ ăn no bụng. Tuy nhiên là cái chùa nào cũng vậy thôi, cho nên là mình đi đâu cũng vậy. Yeah. Thầy xin nói, xin chia sẻ một điều. Từ khi thầy xuất gia, năm 1969 và 70 bắt đầu sự mới xuất gia. Yeah. Thì đến năm khoảng thầy đi vô trong này học thì ông thầy lần đầu tiên ông cho cái tiền mà thầy đi xe, có nghĩa là gần mười mấy hai năm sau thì bắt đầu mới có được cái cơ hội cầm tiền. Còn là Tết thầy cho một hai đồng vậy đó xuống mua pháo với mua một hai gói mì để ăn Tết thôi.
Yeah. Nói chung là cái nhân duyên xuất gia của thầy từ nhỏ thì cũng đã được một cái tương trợ rất là lớn từ phía nhà chùa, phải phương tiện bằng nhiều cách để cho cái tâm hồn của những người trẻ thơ có thể vững vàng hơn. Dạ, để bước đi tiếp trên con đường tu học. Dạ thưa thầy, bây giờ con xin được chuyển qua về vấn đề học của thầy. Thì cái kia là hoạt động ở chùa, hoạt động sống rồi sinh hoạt, còn cái hoạt động học thì nó như thế nào trong một cái khoảng thời gian khá nhiều khắc nghiệt như vậy ạ?
Dạ vâng. Thì thật sự rằng bây giờ thầy học cái đời, thì bây giờ thầy không muốn bàn ở đây. Nhưng mà thầy học riêng liên quan đến cái chuyện mà tu học của mình, thì thầy sẽ xin bàn sâu về cái chuyện này. Thì thật sự là sau khi thành lập cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì năm 1984 là cái khóa cao cấp Phật học Việt Nam đầu tiên ở miền Nam này thành lập. Ở ngoài Bắc đã có một cái lớp gọi là Hòa Thượng Thanh Nhiễu rồi, hồi trước là học ngoài đó, còn thầy là học trong Nam. Thì lúc bây giờ mà trong Nam này á, là cái tỉnh được lúc bây giờ là trong miền Nam này ưu tiên một người, được đề cử hai người. Được đề cử hai người. Nhưng mà cái tỉnh Phan Rang của thầy là chẳng có một người nào. Thì lúc bây giờ Hòa Thượng Minh Châu mới điện ra thầy Đông Minh, Hòa Thượng Đông Minh, muốn nói rằng là sao cái tỉnh Phan Rang của thầy không có một người nào đi học. Cho nên Hòa Thượng Đông Minh bắt đầu mới cho người về trong chùa Tiền Lâm là bảo thầy với một thầy là Minh Nhật đi học ở Phan Thiết. Nhưng mà cuối cùng rồi một mình thầy đi thôi. Cho nên là lúc bây giờ là nói chung là cũng chẳng có thi gì. Thì vô học nè. Tuy nhiên á, thầy muốn chia sẻ rằng là 4 năm thầy là cái người khóa 1, dường như là Thượng tọa Nhật Từ là cái người khóa 3. Nhưng mà từ khóa 1 đến khóa 2 á, là cách nhau 4 năm trường. Và trước đó thầy cũng đã học đi học Già Lam cũng đã đi học Già Lam. Lúc bây giờ là Thượng tọa Nhật Từ là đang ở chùa Giác Ngộ. Thành thử rằng là cái năm 1991 thì cái đại hội Phật giáo kỳ 3 ở Hà Nội thì thầy có gặp thầy Nhật Từ cái năm đó.
Con được biết rằng là những cái việc mà tu học ở tại Việt Nam sau khi mà thầy hoàn tất á, thì thầy cũng có đi du học ở nước ngoài, đặc biệt là Đài Loan. Thì như vậy là cái việc mà tu học ở Đài Loan là từ cái ý của thầy hay là từ một cái nhân duyên nào đưa đến cho thầy ạ?
Vâng, thì thật sự là cái nó có một cái này. Sau khi mà tốt nghiệp năm 1984 đến 88 thì tốt nghiệp xong, thì thầy được giữ lại việc nghiên cứu. Cái thành tích của thầy là không cao. Và xin chia sẻ là cái thời gian học đại học Việt Nam là cái thành tích của thầy không cao, học không giỏi. Nhưng mà cái tính thầy rất là bướng. Cái tính thầy rất là bướng. Mà có một cái gì muốn đi một con đường riêng của mình, chứ không bao giờ đi chung một con đường kia. Đó là cái bản chất. Cho nên là thầy là đi, thường thường là viết bài là ngược lại không. Cho nên cái điểm bao giờ cũng ít. Sau khi được nhận vào làm công việc cho viện nghiên cứu, thầy đã từng làm thư ký cho Hòa Thượng Thanh Từ, từng làm thư ký cho Hòa Thượng Minh Châu, từng làm thư ký cho Hòa Thượng Huệ Ưng, rồi từng làm thư ký riêng cho Hòa Thượng Minh Châu, và làm thư ký cho viện nghiên cứu, đồng thời làm, nói chung là trải qua những công việc đó thì rất là nhiều. Thì sau đó lại có một cái năm 93, năm 93, thì thầy á lại được làm thị giả với Hòa Thượng Minh Châu, đi qua bên Đài Loan để được hợp cái đại hội tăng già thế giới ở tại Đài Loan, chỗ Phật Quang Sơn tổ chức. Thì lúc bây giờ thầy đi Hòa Thượng Minh Châu lần đầu tiên thì ra nước ngoài, thầy rất là bỡ ngỡ. Thì qua bên đó thầy mới hiểu rằng thế nào là Phật giáo. Thế nào là Phật giáo. Và thầy thấy trong những cái thư viện của họ, họ giới thiệu là mình ngọt luôn. Cái sách vở tất cả đó, lúc bây giờ thầy chữ Hán là thầy, nói chung là trong cái khóa của thầy là thầy là một người rất giỏi về chữ Hán. Cho nên thầy đọc sách thì bắt đầu thầy đam mê. Và lúc sau khi đi Hòa Thượng Minh Châu về thì thầy mở có trong lòng có hai ý. Một là chúng ta tiếp tục làm cho viện, bây giờ làm khóa phòng của viện nghiên cứu. Một là chúng ta tiếp tục làm, hai là chúng ta từ bỏ công việc này, chúng ta đi học. Nếu quyết chí làm mà làm được thì bỏ đi. Thành thử rằng cuối cùng rồi, sau đó một năm là thầy đã bỏ viện nghiên cứu và đi xin Hòa Thượng Minh Châu để đi qua Đài Loan học, là như thế.
Thì trong cái khoảng thời gian mà thầy học ở đó và cho đến khi mà thầy tốt nghiệp, thì con được biết rằng là thầy tốt nghiệp tiến sĩ tại Đài Loan.
vâng.
Dạ, thì thầy được mời ở lại Phật Học Viện Viên Quang để tham gia vào công tác giảng dạy. Dạ. Thì thầy cho chúng con được biết là cái cảm nhận của thầy về Phật giáo của nước ngoài, cũng như là cái khoảng thời gian mà thầy học ở đó, nó có những cái điều gì hay thầy có thể chia sẻ cho chúng con ạ?
À, vâng, thì thầy xin dài dòng một xíu. À, thì thật sự là cái lần đầu tiên á, đi qua Đài Loan là chỉ học ngôn ngữ thôi. Chưa có một cái ý định, chưa có một cái mơ tưởng gì tiếp tục học, bởi vì kinh phí đâu có mà học. Thầy đi qua Đài Loan là chỉ có nhiêu, có một, thầy kiếm tiền để mua máy bay không có. Thầy phải bán, đành bán một cái chiếc xe Honda của thầy. Honda của thầy lúc bây giờ thầy làm nghiên cứu. Và đồng thời bán luôn cái bộ Thái Hư Đề Sư để được có một cái tiền, còn vẫn chưa đủ tiền để mua máy bay này. Chưa đủ tiền bay. Thì cuối cùng rồi là một số mấy thầy mới góp cho là đủ tiền mua máy bay. Đồng thời là thầy làm gì? Được còn dư lại 120 đô. 120
đô. Đô la Mỹ.
Đô la Mỹ. Dạ. Một, còn trong túi là 120 đô la. Nhưng mà 100 đô là rách. Còn lại chỉ 20 đô trong túi, là trong túi. Và lấy cái tiền 20 đô đó mua mấy con tem gửi Việt Nam là hết. Mua năm là hết. À, thì sau khi đi học á, sau khi đi học á là coi như là thầy nói chung á là cái thầy mới từ bỏ ở Đài Loan, mới qua Úc một năm. Nhưng mà thầy rất đam mê học cho nên cuối cùng rồi qua Úc mà thầy thấy.
Nhưng mà cái lý do gì lúc đó thầy đang học Đài Loan lại bỏ qua Úc ạ?
Thầy con đường đi tiếp là đi không được.
Dạ.
Kinh phí không có.
À, nó có một cái khúc mắc nằm ở chỗ cái kinh phí không có.
Kinh phí học không có. À, đồng thời á, là cái chuyện bây giờ mà Đài Loan lúc bây giờ nó bắt lần là phải thi vô. À, cho nên là nó rất là khó. Cho nên là mới đi qua bên Úc là cái cơ hội ở lại Úc là thầy có trong tay.
Nhưng mà kinh phí học ở Đài Loan không có thì sao qua Úc tiền đâu mình qua thầy?
À, đi qua là đi qua tình cờ đi qua cho một đi qua đi có một cái người thầy, đi qua bên đó có một người họ cho cái em đi
à,
Phật đi tử. Qua đó rồi Phật tử họ sẽ hứa là sẽ cho học ở bên kia.
Dạ, dạ.
À, là như thế. Rồi sau trở về thì bắt đầu mới đi vô thi.
Dạ.
À, thi thì thầy lần đầu tiên học Đài Loan là có nghĩa là gọi là hình thức thi nhưng mà thi ngôn ngữ thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là đậu không có vấn đề gì. Cái trình độ thầy là đậu không có vấn đề cho nên học cao học. Thầy học cao học là 4 năm.
Dạ.
Sau đó là học tiến sĩ á, thì lúc bây giờ là gì? Học tiến sĩ lúc bây giờ là thầy đã có một văn bằng Đài Loan rồi. Cái chính phủ Đài Loan lúc bây giờ nó có một chính sách gọi là bài ngoại. Tức là ông Trần Thủy Biên mà ông làm tổng thống. Chính sách bài ngoại. Cho nên là người nước ngoài không được gọi là có chế độ là dùng cái một cái hình thức của một người dân nước ngoài để đến xin. Cho nên là thầy thi với cùng với cái người Đài Loan. Thì lúc bây giờ là thầy xin nói rằng là một cái tiết mục nó nhỏ nhỏ nhưng mà thầy vẫn muốn nói là thầy thi lúc bây giờ là vô đội tối ưu. Ở thi tiến sĩ vô đội tối ưu.
Dạ.
À. Thành thử báo chí Đài Loan nó cũng lên trường nó cũng lên cái chuyện là một người nước ngoài đầu tiên là coi như là được để thi đậu như thế đó. À. Và cái điều mà cái câu hỏi của chị ấy, thì thầy xin nói chia sẻ này. Thật sự cái vấn đề giáo dục của nước ngoài với cái giáo dục Đài Loan của Việt Nam mình nó rất là khác. Rất khác, rất khác, rất xa. À. Thật sự rằng cái kinh nghiệm của mấy thầy từ đi học từ các nơi về thì đã có kinh nghiệm nhưng mà có kinh nghiệm mà chỉ là một phần thôi. Cái phần thứ hai là cái phần tư liệu, tức là cái sách vở nghiên cứu và tất cả những cái dụng cụ thì Việt Nam mình là bằng con số không. Cho nên bây giờ muốn đào tạo rất khó. Đào tạo rất là khó cái chuyện đó. Cho nên là chúng ta cần phải suy nghĩ vấn đề này nhiều hơn nữa và bằng một cách nào để chúng ta làm việc tốt nữa. Trên Việt Nam bây giờ phần lớn là và viết bài đã cứ cốp trên mạng. Cái thực tế đó không phải là chỉ trong nhà chùa của tăng ni mình mà cả bên ngoài cũng thế, cứ cốp trên mạng. Và cốp trên mạng thì cuối cùng rồi không thể nào tạo được gì. Thầy đi dạy mà cứ nói bằng cái mồm không, không có sách vở. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải trăn trở chuyện này. Tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta nên đưa ra cái điểm này.
Dạ. À, dạ. Con cũng chia sẻ thêm với tư cách là một người trẻ cũng trải qua cái khoảng thời gian được giáo dục ở tại nước nhà thì con thấy rằng là đúng như thầy nói là cái nó khác nhau rất là xa. Dạ. Tức là ở bên nước ngoài thì người ta tập trung cho thế hệ trẻ tự nghiên cứu, tự mài mò và nói lên những cái chính kiến của mình để các thầy sửa. Còn bên phía mình thì hầu như mấy thầy cô thương học trò nhiều hơn, theo cái kiểu là cứ hay cho học trò viết những gì mà cô thầy nói lại. Tại vì con nghĩ rằng là cái tư duy của mỗi người mỗi một thời đại thì nó sẽ có những cái khác, mà nó sẽ phát hiện ra những cái tốt hay là những cái xấu để có thể điều chỉnh. Nhưng mà nếu mà mình đi theo một cái khuôn mà từ đầu đến cuối mình chỉ nghe hoặc là copy ở trên mạng thì nó làm cho bộ não của mình giống như là nó bị chậm lại, đúng không ạ thầy? Nó không có một cái sự sáng tạo. Dạ. Thầy có thể cho con biết một cái kỷ niệm vui hoặc là một cái kỷ niệm gì đó mà buồn cũng được, đáng nhớ của thầy khi mà thầy học ở bên xứ người không ạ?
Bây giờ thầy xin nói một câu chuyện thì hơi thô xíu, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái đây là một cái mà thầy nghĩ thì gỡ một cái
thông điệp,
một cái thông điệp cho cái giới trẻ khi chúng ta ngay cả câu chuyện mình ở một đời mình cho con đi học. Thật sự rằng là cái điều mà thầy sở dĩ mà ngày hôm nay, hồi nãy thầy nói rằng là thầy học ở Việt Nam là chẳng biết gì, nói chung là mình zero. Nhưng mà thầy qua bên đó là có một cái điều thế này. Khi mà thầy bước vào nhà trường mà thầy đậu vô nhà trường, thầy vô trong thư viện thì thầy coi thử cái sách vở nó như thế nào, thì trong sách vở trong đó là người nước ngoài chứ còn người Việt Nam mình không có. Và thầy cảm thấy rất buồn khi mình mang cái tâm trạng của mình, một thân phận là một người Việt Nam, nhưng mà sách này người Việt thì không có. Chỉ trong đó có một số của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thì đây là một cái nỗi buồn. Và thầy quyết tâm rằng làm thế nào trước khi tôi đưa về, tôi phải để một cái công trình nghiên cứu, một cái bài nghiên cứu nào trong thư viện này tôi mới về. Đó là một cái lý do mà thầy để quyết tâm để đi học tập ở đây. Và sau như thế có nghĩa rằng gì? Bây giờ quý vị lên mạng cũng có thể thấy rằng là thầy có một cái quyển gọi là quyển là Cốt Loại Kinh Tạp A Hàm và Kinh A Hàm và Nikaya. Và thầy đem, lẽ ra thầy không cho, nhưng mà thầy về Việt Nam thầy đem thầy cho hết. Có nghĩa là cái đây là cái một cái tài liệu mà thầy đọc cái bộ A Hàm và Nikaya tối thiểu gì cũng là 4-5 lần là khi tại đó Đài Loan. Và thầy phát hiện trong đó nhiều cái vấn đề. Vấn đề ngay cả vấn đề dịch sai rồi, nói chung là nó nhiều vấn đề lắm. Thầy thử rằng là thì khi mà thầy làm đó thì thầy cái thời gian mà thầy học một tiến sĩ thì thầy xin nói kể một câu chuyện. Lúc bây giờ nó đam mê lắm. Thì khi mình mò mẫn rồi là coi như cuối cùng mình rất là đam mê. Đam mê đến một cái độ mà không còn biết thời gian nữa. Thầy kể một câu chuyện rất nhỏ. Thầy là ở một cái phòng bằng nửa cái này. Cái chiều ngang nó cũng lớn lớn này chút xíu. Một cái kiến trúc xã cho nó, cho nghiên cứu sinh ở. Học tiến sĩ. Thì lúc bây giờ là thầy đang viết cái luận văn để làm viết ra văn, nhưng mà có những vấn đề tìm không ra. Cái nguyên tắc viết luận văn là gì? Anh không được trình bày một ý kiến cá nhân, mà là tất cả những ý kiến đó được dựa vào trong kinh điển. Thì cái ý đó mình biết rằng có, nhưng mà không biết bây giờ nó nằm ở đâu. Không biết nó nằm ở đâu. Cho nên lục mãi mình cố nhớ nhưng mà nhớ không được. Thì cuối cùng rồi là gì? Thầy, cái công việc là thầy cứ lục sách, mà cái khoảng thời gian đó là coi như thầy làm việc là coi như là dường như là không biết ngày mất đêm nữa. Thì cuối cùng nó mệt quá cho thầy mới đi tắm. Thầy đi tắm. Thì Đài Loan lúc bây giờ là mùa đông rất là lạnh. Ở vùng Thạch Định, cái chỗ trường đại học của thầy, thì nó xuống còn là 7-8 độ. Cái chỗ tuyết ra rồi, còn 7-8 độ. Thì thầy ra thì nó đang trong đầu là nghĩ cái chuyện là tìm cái tài liệu mà. Cho nên nó bắt đầu mới mở cái nước ra tắm. Thì mở ra là không bật cái chuyện nước nóng. Trên cuối cùng nước lạnh nó xối xuống một cái bắt đầu gì?
Đứng
lạnh buốt các người luôn. Lạnh buốt các người bắt đầu nó sực nhớ lại. Cái tư liệu này là nằm ở chỗ này.
Trời ơi.
Khi mà nước khi nước xuống thì bắt đầu nó xối xuống một cái, là bung một cái là bắt đầu là thầy mới nhớ lại. Tư liệu đây. Thì thầy vội vã không dám để muốn ghi lại cái chuyện ở liền. Trên bắt đầu bung cửa chạy ra. Mà bung cửa chạy ra trong cái ký túc xá là của Nam không mà bung cái cửa đi ra, thì như vậy là có nghĩa là ra bên ngoài thì bắt đầu gió ngoài nó lạnh nữa. Cho nên mới biết rằng ủa sao mà lạnh quá này, thì mới biết dòm tới dòm lui thì mới biết rằng mình chưa mặc quần áo. Hôm nay thầy cái là một kinh nghiệm thầy
rất là thật nhưng mà rất là hay ạ.
Nhưng mà cái này là gì, Khi nào chúng ta làm việc mà mớ một mục để đam mê như đó thì lúc bây giờ mới tìm ra một ý tưởng mới và có một hướng đi mới. Còn nếu chúng ta không làm được những đó và học thuộc lòng, học theo kiểu đó thì không bao giờ để. Thì đây là cái điểm mà thầy cho rằng đó là cái điểm mà trong tương lai thầy phát biểu, thầy làm gì nó có những cái điểm không giống ai. Thì định như thế.
Con nghĩ là câu chuyện này chắc là các nhà khoa học ở trên thế giới cũng cần phải nghe. Tại vì lý do vì sao con vẫn thường hay nghe rằng các nhà khoa học khi mà nghiên cứu là không ăn, không uống, không tắm, thậm chí không gội đầu, tóc tai dài. Nhưng mà cái trường hợp mà chạy bung ra khỏi toilet như thầy là con nghĩ đó cũng là một cái lịch sử, đúng không ạ? Dạ, cả nhà cho một tràng pháo tay ạ. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Thưa thầy, thêm một câu hỏi nữa về vấn đề tu học khi mà thầy trưởng thành và đi ra nước ngoài. Thì con nghĩ rằng là những cái người mà đi tu sớm á, như là đi tu hồi lúc nhỏ đó, thì cái thế giới nó rất là nhỏ. Đến khi mà mình bước ra một cái thế giới lớn hơn, giống như thầy nói là thầy ngỡ ngàng trước nhiều thứ, thì trong những cái hay thì nó cũng sẽ có những cái cám dỗ. Thì con không biết rằng là trong cái thời điểm đó thầy đã có gặp những cái cám dỗ gì không, và thầy đã vượt qua những cái cám dỗ đó như thế nào.
Dạ vâng.
Có người ở dưới cười, không biết hiểu ý con luôn hả?
Thật sự là cám dỗ cũng rất là nhiều. Không biết rằng là người ta
con
cám...
Con muốn thầy trò mình nói thật như thầy.
Không, thầy đây thầy nói thật á. Thầy là một người làm công việc khoa học cho nên là thầy muốn nói thật.
Dạ.
Thật sự rằng là mình ở đây thầy muốn nói một điều là thầy là xuất thân, xuất gia là một con người. Trước tiên là một con người giống như con người thiên hạ. Thì từ góc độ con người này chúng ta nhìn nhận và chúng ta đánh giá nó. Đúng không? Thầy cũng nói muốn gì thật là thật sự mà nói là bị người khác cám dỗ hay là mình đi cám dỗ người khác cũng là một vấn đề chúng ta đặt ra. Thầy nghĩ rằng đó là một chuyện bình thường. Cám dỗ thì nhiều thứ, nhưng bây giờ cái cám dỗ gì cũng có thể vượt qua hết. Nhưng mà cái cám dỗ về người, một người nam thích một người nữ, một người nữ thích nam, đó là một cái chuyện rất khó. Bây giờ thầy kể một câu chuyện, là mang tính chất là nói chuyện đẹp cho mình. Nhưng mà đó là một sự thật. Còn cái chuyện nó quá có nhiều xấu, nhưng mà cái xấu đó mình đi cấp dỗ người khác, thì bây giờ thầy xin mí mí cái đây không nói. Thầy bây giờ thầy chỉ nói là cái chuyện cái góc độ là người khác cám dỗ thầy, nhưng mà cái động lực nào mà thầy vượt qua chuyện đó thì thầy xin nói chia sẻ cái đó. Thì năm là thầy đi đi học cái Đài Loan, thì nó khi mà chúng ta đã bước vào trường học rồi, nó đam mê kinh khủng. Nó đam mê thầy không còn cái gì nữa, không còn thời gian nữa. Thậm chí đi trai tăng mà để tính làm sao mà cái nếu chẳng hạn cái bì thư đó mà nó không đủ cho cái chuyện mình mua mấy cuốn sách này, hoặc nó lỡ cái chuyện ra bị bệnh thời gian thì dứt không đi. Đam mê đến mức độ đó. Như nãy thầy kể một câu chuyện là thầy đi tắm mà quên mặc đồ đi ra là một câu chuyện đó. Thì thầy nói một điểm này. Thì cái năm đó thì có một cái cô người Việt Nam, nhưng mà ba mẹ người Nhật. Mẹ người Việt Nam mà ba là một người Nhật. Thì cái cô đó là cô lại khi mà đến Đài Loan thì cô đó cô rất là nhỏ thôi, nhưng mà cô lại rất thích rằng là đến sau rồi thầy giúp đỡ cái chuyện cô đi học cái này, thì không biết là cô lại thích thầy. Lại thích thầy, nhưng mà có nghĩa rằng là bây giờ nói chung là không nghĩ đến cái chuyện, những cái chuyện mà tình yêu, những cái chuyện mà nam nữ của chuyện đó không nghĩ. Cuối cùng rồi á, là cô ta cứ đi qua đi hoài, đi từ Nhật đi qua đi lại rất nhiều lần, rồi bắt đầu giới thiệu bạn bè, nói chung là nhiều lần. Nhưng mà thầy nói chung là sau này thì mới biết, nhưng mà cuối cùng rồi là bà mẹ bà điện ra, họ nói là ông Bình à, ông không biết cái con của tôi thương ông là sao, thích ông là sao.
Trời đất ơi.
Bà mẹ điện từ
mẹ
Nhật,
của cô đó điện luôn,
bà mẹ người Việt Nam.
Trời đất ơi, mẹ cũng gan quá.
Điện cho thầy nói rằng ủa ông không biết rằng cây cô cái con bé này, xin lỗi cái con bé này nó thích ông hay sao, nó thích làm sao. Tới đến bà cô không hiểu rằng tôi là một người xuất gia sao, thì cô ta mới nói rằng là tôi hiểu. Con bé nó về nó nói tôi ông về mọi chuyện ông và tôi đã biết rồi, nhưng mà bây giờ tôi nói ông này là Nhật, hòa thượng Nhật cũng có vợ có gia đình chứ có làm sao đâu có, thì ông cứ vẫn cái gia đình mới lập và ông vẫn tu theo cái ông chứ mất gì mà ông phải chướng ngại chuyện này. Ông sợ không có tiền sao? Tôi có một cái nhà hàng, có nhà. Thì nếu ông về thì tôi giao cho ông á, là cái nhà hàng này với thì hai người sống. Tôi nói là được, để tôi suy nghĩ cái. Thì sau đó dường như là cuối cùng là tôi thấy nó, tôi đam mê cái chuyện này hơn là cái chuyện này, cho nên là tôi không có liên lạc nữa. Đại khái thế, rồi nó qua đi.
Trời ơi, con muốn là cả đại chúng vỗ tay lớn hơn nữa cho cái câu chuyện này được không ạ? Con rất là mừng. Như Hồng lúc đó mà tính toán cái vụ nhà hàng này kia chứ con nghĩ là thầy cũng không sống nổi đâu. Đúng không thầy? Dạ. Con thấy như vậy nè, tại vì con nghĩ rằng qua cái câu chuyện này cũng muốn chia sẻ thêm với lại các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ giống như con. Tại vì có một số bạn khi mà đến chùa quý vị, là các bạn cũng không có hiểu nhiều lắm về Phật Pháp, cho nên là trong cái việc tiếp xúc với lại các thầy thì nó hầu như nó vượt qua cái giới hạn cho phép. Mà chính cái điều đó là mình nếu gặp một cái vị thầy giống như là vững tâm, kiên định thì không nói gì. Nhưng rủi mà gặp một vị mà vừa mới tu, chưa có được một cái nền tảng tốt, thì mình vô tình là mình làm một cái điều nó ác hại đến một cái vị mà đang tu chân chính. Cho nên cũng có một cái thông điệp nhắn nhủ là các cô, các bác, các chú ở đây mà có con gái mà có thể là hướng dẫn đi chùa thì mình cũng dặn dò các bạn cái điều này trước để cho giữ hình ảnh cho các bạn, và đó cũng là giữ hình ảnh cho các vị tu sĩ. Mà khi mình giữ hình ảnh cho các vị tu sĩ thì hình ảnh của Phật giáo nói chung được lan truyền đẹp. Nếu không người ta sẽ lợi dụng vào cái đó, người ta nói xấu Phật giáo thì đó là điều không hay chút nào, có đúng không ạ?
Thầy xin nhắc lời chị MC một xíu, thầy được nói này. Để thật sự thầy kể những câu chuyện đó, nó có một, nói một ý thế này. Thật sự ngày xưa là năm từ 84 đến 88 là thầy học mà tại trường cao cấp. Mà cái môn mà nặng nề nhất là cái môn của Hòa Thượng Minh Châu. Thì Hòa Thượng cứ không có cần nói gì hết, cứ vô học thuộc lòng cái kinh. Cái kinh chẳng hạn mỗi bài kinh là học thuộc lòng. Thi là cũng có chép như thế đó, học thuộc kinh. Thì trong đó có một cái kinh đó, mà cái kinh gọi là kinh Song Tầm. Kinh Song Tầm là nói với chuyện là có hai cái loại mà tìm cầu. Nếu mà tìm cầu về thiện và tìm cầu về bất thiện. Nếu chúng ta đã, cái tâm chúng ta mà đã tìm cầu quá nhiều về chuyện bất thiện thì chuyện thiện chúng ta không thể nghĩ đến. Và nếu như chúng ta là tìm cầu để cái tâm mình vào cái chuyện thiện á, thì chuyện thiện, chuyện bất thiện không có cơ hội để phát sinh. Ở đây tất cả cái cơ hội nó đều là có thể phát sinh, chuyện thiện và chuyện bất thiện phát sinh. Thì như vậy á, thì cái chuyện mà nếu mà chúng ta được tránh được những cái mà bất lợi cho một người xuất gia, là tôi nghĩ rằng nó hai cái yếu tố. Cái yếu tố mà cơ bản là dành cho cái người mà xuất gia, chứ không phải là người ngoài. Người ngoài là cái chuyện một người Phật tử họ muốn yêu ông thầy là cái chuyện của họ, chứ không phải là nói chuyện là tôi không yêu được. Ông thầy ông yêu bất cứ nào là cái chuyện của ông, chứ không thể là nói chuyện ai không bắt được. Chuyện tình yêu là cái chuyện bản chất của người mà không thể nói chuyện cấm đoán được. Nhưng mà cái điều là cái nhân duyên làm thế nào cái yếu tố này nó giảm bớt. Thì thầy nghĩ rằng là có một cái điều mà thầy kinh nghiệm. Cái mà quan trọng nhất là gì? Cái người thầy mà hướng dẫn cho một người đó làm thế nào để tạo những cái điều kiện cho một người bé. Làm thế nào, ví dụ chẳng hạn như học, mà làm thế nào để thúc đẩy cho cái chuyện cho một người em, một cái vị thầy, một vị chú đó được có nhiều thời giờ, được tạo một cái điều kiện cho họ có một cái hướng đi. Họ nhìn về Phật Pháp, họ thấy được một cái tương lai, họ thấy được cái hay trong Phật Pháp, thì chắc chắn rằng họ sẽ không có cái cơ hội để lò mò qua cái chuyện bất thiện. Nếu thầy không có đam mê thì chắc cái chắn này thầy cũng ở Nhật rồi, bắt đầu thầy cũng về đây xin quy với thầy Nhật Từ rồi.
Dạ. Dạ con cảm ơn những cái chia sẻ rất là thật, rõ ràng và gần gũi của thầy, để cho chúng con có thể nhận ra được nhiều thứ. Và như lúc nãy trong một cái quá trình thầy chia sẻ thì con cũng muốn cô đọng lại cho tất cả quý vị Phật tử được biết, đó là trải qua quá trình tu học từ thời còn nhỏ, rất là nhiều khó khăn trong cái sinh hoạt cuộc sống. Cái thứ hai là tu học được sự khắc khe của quý thầy, rồi khắc khe của điều kiện môi trường thầy cũng đã vượt qua. Rồi điều thứ ba là một cái điều khá là khó, mà con nghĩ là cũng không phải khó, khá mà là rất rất khó, đó là cái chuyện mà tình cảm. Cái vấn đề mà nói chung là đối với những cái người xuất gia thì để thoát ly được chuyện gia đình, thoát ly được những cái ái dục rất là khó. Nhưng mà cuối cùng thì thầy cũng đã vượt qua được cái thử thách đó để mà gặt hái được rất là nhiều thành công trên con đường tu học. Cụ thể là thầy được vinh danh của các trường đại học trên thế giới, mang tên là Phi Tàu Phi. Đây là tên của một nhà triết học Mỹ. Họ có một cái quỹ ở 400 các trường đại học ở trên thế giới. Và cái quỹ này để vinh danh những người có đóng góp cho học thuật. Thì chắc là chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn khi mà chúng ta nghe một cái thành tích như vậy về một người thầy mà người ấy xuất phát từ Việt Nam. Cái thứ hai là thầy tốt nghiệp đỗ tiến sĩ mà thi cùng với lại người bản xứ, như lúc nãy thầy cũng có nói là với cái chính sách của người Đài Loan. Dạ, là
Trần Thị Biên.
Dạ, thì hầu như là bắt buộc tất cả mọi người đều phải thi chung với người bản xứ, và thầy là người Việt Nam hiếm hoi ở trong cái trường đó, thi cùng với người bản xứ và đã đạt được cái thành tích cao nhất trong đó, đáng tự hào không ạ? Dạ. Thứ ba là với những cái tâm nguyện của thầy thì thầy cũng đã phát biểu được trong các cái tạp chí chuyên về học thuật bằng tiếng Hán, trong đó có 2 bài. Và con cũng xin được nhấn mạnh một lần nữa là để mà có được những cái bài phát biểu trong một cái tạp chí chuyên về học thuật như thế này ở nước ngoài là rất là khó, và thầy cũng đã làm được với 2 bài viết được lưu ở trong đó ạ. Dạ. Cái thứ tư là sau khi mà hoàn thành các cái công trình học tập và nghiên cứu thì thầy đã ở lại dạy cho học Phật Học Viện Viên Quang 8 năm với cái chương trình dạy đại học là lịch sử tư tưởng Phật giáo. Và thứ năm là thầy dạy chương trình cao học của Viện Nghiên cứu Từ Minh, dạy Abhidhamma Atidam, tức là luận tạng Phật giáo ạ. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn với những điều mà thầy đã và đang làm. Và thực sự là còn rất là nhiều, nhưng con không thể kê ra hết được, mà con chỉ có thể kể được những cái tiêu biểu để cho Phật tử chúng ta có thể nắm ạ.
Thầy xin chia sẻ một cái điều mà để khỏi nó khỏi cái kiểu nhầm. Thì thật sự rằng là khi mà thầy học cao học xong, thầy học cao học xong thì vừa tốt nghiệp xong thì cái ông giáo sư hướng dẫn của thầy là ông muốn từ bỏ cái công việc dạy ở bên Đài Trung, tức là cái viện nghiên cứu Từ Minh, tức là dạy cho chương trình cao học. Thì ông mới giới thiệu thầy ra đó là để xin công việc dạy đó. Là một chuyện. Nhưng mà cái chuyện ở Đài Loan là họ là coi như là tuyển người, là không có chuyện là tôi giới thiệu. Giới thiệu là một phần thôi, nhưng mà họ sẽ, nếu công việc này ba người đến xin việc thì ba người phải thi nhau. Ba người đó phải thi nhau chứ không có thi được. Thì lúc bây giờ á, là thầy, tôi nói là làm sao mà tôi có thể thi đậu được. Ông nói tôi bảo đảm thầy là thầy vừa thi đậu. Thì cuối cùng ông đã có một giáo sư đang dạy học trường, là một cái trường mà nổi tiếng Đài Loan để triết học. Một ông nữa là có một cái bằng tiến sĩ ở Đài Loan và có một cái bằng tiến sĩ Đức vô cùng thi. Thì cuối cùng rồi nhà trường họ mới có nhận định. Ông nói về cái mặt chuyên môn á thì ok, nhưng mà cái mặt ngôn ngữ mà nói á thì có một số vấn đề. Nhưng mà hội đồng đã bắt đầu nó nói rằng là cái ngôn ngữ nói thì tôi nghĩ rằng là không vấn đề, trong một thời gian vài tháng là xong. Cho nên cuối cùng rồi là thầy dạy ở đây, nó nhận dạy ở đây là 2 năm, là có nghĩa là dạy cao học, vừa tốt nghiệp cao học ra dạy cao học, là trường hợp là cũng là một trường hợp rất hiếm. Vì là giáo sư của họ là thừa chứ không có thiếu. Rồi sau đó là thầy vừa học tiến sĩ nhưng mà vừa dạy Viên Quang. Thì thầy dạy Viên Quang này là một cái thành phần gọi là nó giống như là cái giáo sư cơ hữu mày. Họ không được quyền đuổi mình. Và mình cũng được quyền bỏ. Cho nên mà cái khi mà thầy tốt nghiệp tiến sĩ xong á, là thầy quyết định ở Việt Nam, thầy phải nộp cái đơn để xin họ là từ chối không dạy trước đó. Cho nên đây là cái thời gian dạy là cái thời gian thầy là việc ở đây.
Dạ, con cảm ơn rất là nhiều. Xin dành một tràng pháo tay cho lời chia sẻ của thầy ạ. Dạ thưa thầy, con được biết rằng là bên cạnh những cái việc giảng dạy thì thầy còn là một cái người nghiên cứu về dịch thuật Hán Tạng. Thì thầy chia sẻ thêm về cái quá trình mà thầy nghiên cứu về dịch thuật như thế nào ạ?
Vâng, Thì thật sự mà cái hiện bây giờ thầy làm cái giám đốc trung tâm nghiên cứu Phật học Quán Truyền này á, thì thật sự rằng đây là cái trong cái nhiệm kỳ của Thượng tọa Nhật Từ làm tổng thư ký cho việc nghiên cứu. Thầy thành lập một cái trung tâm. Thì thầy Nhật Từ đã một hôm nọ thì thầy khi mà thầy về Việt Nam thầy không muốn, thầy muốn để dành thời gian để đổ dồn cho cái chuyện nghiên cứu và giảng dạy, và thầy không muốn nhận bất cứ một cái chức vụ nào, nhiệm vụ nào. Đó là cái quan điểm của thầy từ trước đến nay. Sau khi mà thầy được về Loan về thì thầy Nhật Từ mới điện cho thầy nói rằng là nhờ thầy là thượng tọa là giúp cho cái viện là giữ cái trung tâm này. Thì thầy có nói với thầy Nhật Từ, thầy đế tôi suy nghĩ lại, nhưng mà cuối cùng rồi thượng tọa nói là nên thượng tọa nên đóng góp mà giúp cho viện. Thì thầy mới làm cái giám đốc trung tâm đó. Thì khi mà làm cái trung tâm này thì thầy có một điều thầy đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Bây giờ về kinh phí thì hiện là một con số không, mình tự mình làm, mà nghiên cứu là đòi hỏi về cái nó nuốt cái tiền rất là nhiều, kinh phí rất là nhiều, nhưng mà cái đây là một cái người nó rất là chuyên sâu cho nên là rất khó để được Phật tử những người khác ủng hộ. Chứ mình cắt cái chùa thì Phật tử ủng hộ, mình làm việc gì là thì Phật tử ủng hộ, nhưng mà làm công việc này, làm cái sách này thì làm thế nào ra được. Cho nên cuối cùng rồi là nó rất rất là khó, nhưng mà thầy đã đắn đo suy nghĩ và cuối cùng rồi, nhưng mà thầy có bản nhất hôm nay là chắc có lẽ thượng tọa Nhật Từ mọi người đều biết làm chuyên chứ không bao giờ là làm, nó có một cái chuyện là có một cái thái độ du di trong vấn đề này. Cái công việc của thầy ấy là như vậy thì có nghĩa rằng là thầy chọn người ấy là thầy tự huấn luyện. Cái trung tâm bây giờ là thầy trước nhất là thầy huấn luyện về cho các quý vị thầy cô có thể đọc trong đại tạng, đọc làm thế nào có thể đọc một cái bản chữ Hán cầm này đọc giống như chữ Việt và hiểu như chữ Việt trong kinh điển, trong học thuật là phải như thế. Thầy huấn luyện cho những người học trò là phải đạt cái trình độ này mới được. Thì để mới làm công việc mà phiên dịch kinh điển trong tương lai, thì đây là một cái ước mơ của thầy. Thành thử rằng trong cái trung tâm này thầy làm chuyên về cái vấn đề này. Hiện giờ cái bước thứ nhất thế này, cái thứ hai là bắt đầu trong đó là gì, khi dịch một tác phẩm nào thì cái tác phẩm đó sẽ được thầy xem lại, sửa lại, chỉnh sửa lại và cuối cùng là xuất bản ra. Cho nên hôm nay là thầy cũng xin giới thiệu nhân dịp này, thầy cũng giới thiệu rằng là về cái chuyện công trình nghiên cứu dịch thuật của thầy cũng đã trên khoảng 20 tác phẩm. Trong đó có những cái tác phẩm mà thầy tự nghiên cứu, ví dụ chẳng hạn như nghiên cứu về năm việc đại thiên. Nghiên cứu về năm việc đại thiên. Cái quyển thứ hai là chú giải bài luận, là những cái quyển rất khó. Thì thầy Chân Minh chắc có lẽ thượng tọa Chân Minh á là cái người dạy về cơ sử thì ông rất khó chịu và ông rất là, thì ông nói rằng là hễ học trò ông, ông bảo là học cái gì học, nhưng mà khi viết gì giai đoạn này thì buộc lòng phải tham khảo sách của thầy. Là cái nội dung trong đó thầy viết như thế đó. Trong đó vào khoảng những cái trước tác riêng của thầy thì vào khoảng có còn 7-8 tác phẩm, nhưng mà phải dịch thì là rất là nhiều. Trong đó có những cái quyển mà rất khó. Rất khó hiện nay là gì? Cái quyển chẳng hạn như là cái quyển mà thầy với Hòa Thượng Phước Sơn là dịch cái quyển là lịch sử biên tập thánh điển Phật giáo Nguyên Thủy. Cái quyển đó người ta nói lung tung nhưng mà người ta không biết. Nhưng mà đây là một tác phẩm chuyên thì 1.400 trang thầy đã xuất bản. Cái quyển thứ hai thầy dịch chính là lịch sử tư tưởng Phật giáo Trung Quốc của ông Lương Trưng. Là dịch, thầy dịch là những cái tác phẩm, những tác giả là giả nổi tiếng không? Cái thứ ba là cái quyển đó vào khoảng 800 trang. Cái quyển thứ ba là thầy vừa xuất bản là lịch sử thiền trong Trung Hoa. Thì cái quyển này cũng 800 trang, vào khoảng 800 trang. Và nhiều cái những hạng trung luận rồi Bát Nhã rồi Bảo Tích rồi một số những cái công trình nghiên cứu của Đài Loan thì thầy cũng đã làm. Thì bây giờ thầy đang là dịch, chỉ cho học trò dịch cái quyển gọi là về luận Abhidhamma. Thì cái quyển này mà khi ra đời á thì bắt đầu mới chuyện giải quyết cái chuyện Abhidhamma. Của Abhidhamma, nhưng mà nó rất nhiều, nhưng mà có nghĩa là Việt Nam mình cứ bỏ qua cái giai đoạn này. Thì bây giờ muốn giải quyết chuyện này thì phải làm những việc chuyện đó. Thì cái quyển này vào khoảng 1.500 trang, dịch ra khoảng 1.500 trang. Rồi cái quyển gọi là Như Lai Tạng, Rồi cái quyển gọi là Sơ kỳ Đại thừa Phật giáo. Sơ kỳ Đại thừa Phật giáo thì nghĩ rằng là dịch ra tiếng Việt ấy, thì là chắc vào khoảng trên 2.000 trang. À, thì thầy đang làm nó. Và cái chắc chắn trong tương lai là gì? Thì nó sẽ đến một giai đoạn là thầy sẽ chỉ chuyên nghiệp về cái chuyện dịch trong kinh điển. Trước tiên là chúng ta dịch những cái tác phẩm này. Thứ nhất là hồi nãy thầy nói rằng là học trò Việt Nam nó có một cái khuyết điểm là gì? Thầy cũng có tư liệu, trò cũng có tư liệu. Thầy có thể có tư liệu bằng tiếng Anh, tiếng Tàu, nhưng mà trò không biết đọc sao sử dụng tư liệu được. Cho nên là thầy làm cái nhiệm vụ này có nghĩa là vừa dịch những cái này chỉ cho học trò là một cái chuyện duy nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ có những cái tác phẩm để đóng góp cho giáo hội, cho những cái cơ quan giáo dục của Phật giáo, ví dụ dân trường, để có một cái tài liệu tham khảo để cho học trò học. Thì từ đó bắt đầu mới chuyện ra. Thành thử rằng là cái ý của thầy là như thế. Nhưng mà công việc của này là một công việc hết sức, gọi là thầy nói với học trò, thầy nói rằng là quý vị nên suy nghĩ cho kỹ, con đường này là con đường danh không có, tiền cũng không có, âm thầm một mình ngồi chung vào trong xó để làm công việc này. Nhưng mà nó có một điều là gì? Tâm hồn rất thanh thản và phải bị vướng bằng cái gì? Thì vị đồng ý thì hãy cùng với tôi đi, còn không thì hãy lập tức đi ra về để tôi khỏi tốn kinh phí. Thì đó là cái này.
Dạ con cảm ơn thầy. Thầy, con cũng biết về cái vấn đề dịch thuật rất là gian nan và rất là khó khăn. Và thầy nói với chúng con biết được rằng là cái số lượng tác phẩm khoảng 20 tác phẩm mà thầy đã dịch thuật và nghiên cứu, thì con nghĩ là nó không phải là tác phẩm nhiều, nhưng mà con nghĩ là nó cũng khá là lớn so với cái bề dày thời gian mà mình đầu tư công việc vào. Thầy có thể cho Phật tử biết rằng là mỗi một lần mà mình dịch thuật như vậy thì mình tốn bao nhiêu thời gian cho một quyển sách ạ? Và với 20 quyển sách như vậy thì nó chiếm trọn cái khoảng thời gian của thầy là bao nhiêu ạ?
Thì thật sự rằng là cái dịch là một cái nó tốn thời gian rất nhiều, nhưng mà thầy viết, nếu bản thân có thầy dịch không thì vào khoảng chừng vài ba tháng thì ra một quyển vào khoảng vài trăm trang thì cũng có vấn đề gì. Nếu thầy tự thầy dịch. Nhưng mà có một điều là phải chỉ học trò dịch từng câu rồi bắt đầu sau đó, cho nên tốn thời gian rất là nhiều, một tác phẩm có thể tốn một năm. Nhưng mà thầy, cái công việc thầy làm liên tục, không có một lúc nào là nghỉ. Cho nên là cái sản phẩm cũng lúc nào cũng ra, chứ không phải một năm như vậy thì đổ đồng vào khoảng 3 tác phẩm. Vào khoảng 500-600 trang, 700 trang là cái chuyện bình thường. Là trên cái thời gian đây. Còn cái chuyện mà tác phẩm thầy viết á, thì bây giờ là có vận lợi rất là học trò của thầy học từ Đài Loan. Lúc bây giờ thầy học bên trường đại học bên đó là thầy là cái người chắc vận lợi biết có cái thì là học trò thầy. Thì bây giờ là phụ cho cái trung tâm thầy làm việc này. Thì trong tương lai thầy muốn là giao toàn bộ những công việc này cho thầy vận lợi. Thầy chỉ làm một cái định hướng khui khiêu, sau khi mình huấn luyện cho tốt xong thì bắt đầu giao lại cho những người thế hệ sau. Và thầy muốn toàn bộ thời gian là cái nợ của thầy và cái suy nghĩ của thầy hiện bây giờ chưa thực hiện được, đó là thầy muốn tự mình sáng tác, mình viết ra một số vấn đề. Thầy ví dụ thầy muốn viết lại cái quyển gọi là lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ. Mà thầy thấy rằng thế giới, các học giả thế giới người ta có những vấn đề rất hay, nhưng mà có những vấn đề người ta chưa đề cập. Thì thầy muốn giải quyết vấn đề đó. Tại sao mình cứ dịch những cái sản phẩm người khi khác cũng chẳng khác nào là gì, rồi người ta ăn vô, người ta nhai ra, mình bắt mình lại nhai lại cái cơm đó thì nó rất là ấy. Cho nên là thầy muốn rằng là gì? Cái giai đoạn đầu thì chúng là, nhưng mà thầy muốn về sau thầy sẽ viết này. Thì ví dụ chẳng hạn như là cái quan điểm về trung luận, về những cái quan hệ giữa hữu bộ và cái này thì như thế nào, rồi trong Phật giáo, trong cái quan điểm Abhidhamma với cái hệ thống computer này, là hai cái này thì thầy thấy rằng nó có mối quan hệ nhau, và những cái vấn đề khoa học này thế thì chưa có người giải quyết. Thì thầy muốn nếu trong tương lai và nếu được có thời gian còn sức khỏe thì thầy vừa đem những cái chuyện này giao cho người khác, người rồi bắt đầu thầy đi chuyên vào trong đó, thầy tập trung và viết một số tác phẩm mà thầy muốn để lại cho một cái ít nhất gì, cái đó là cái niềm vui của thầy. Cái thứ hai nữa là gì? Muốn để cho cái giới nghiên cứu biết rằng cái đây là một cái sản phẩm của người Việt Nam.
Hay quá, nhưng mà thầy có chia sẻ cái này cho nhiều người khác chưa ạ?
Dạ vâng.
Dạ thầy có hộ pháp chưa ạ?
Hộ pháp thầy
vậy thì nhân cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì con cũng rất là kêu gọi tất cả quý vị Phật tử chúng ta sẽ cùng hộ pháp cho thầy bằng cách này hay cách khác về tịnh tài tịnh vật để thầy có điều kiện mà làm cái ước nguyện này cho nó thật là nhanh. Bởi vì lúc nãy con rất là đồng tình với thầy về một cái vấn đề là quý vị Phật tử của mình, dĩ nhiên là mình đang làm rất là tốt, là mọi người rất là quan tâm đến cái việc là cúng dường Tam Bảo, cúng dường để xây chùa, đúc chuông, tạc tượng. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại hay lơ một chút xíu về cái mảng gọi là mảng Pháp. Pháp của Phật là đứng thứ nhì trong Tam Bảo, đúng không ạ? Phật, Pháp, Tăng. Mà Phật nói rồi, thấy Pháp tức là thấy Phật. Đó là một điều rất là thiêng liêng. Cho nên những cái quyển sách ghi những cái lời kinh, tiếng kệ, những cái nghiên cứu về Phật Pháp mà nó mang đến cho con người một cái sự lệ lạc, đó chính là một cái bài Pháp rất là hay mà cần được tất cả quý vị Phật tử chung tay đóng góp để có thể thực hiện thành công tốt đẹp. Quý vị có đồng ý với con không ạ? Dạ. Thầy nhớ hết mặt của quý vị ở đây nha thầy.
Thầy xin chia sẻ cái điều này một tí xíu. Thầy nghĩ rằng, nhưng mà cái tính của thầy là ngày xưa là mở cái miệng này thì nói không có được. Mình làm chuyện gì mình cứ có trong túi làm thôi chứ cũng chẳng có nói ai. Nhưng mà thầy muốn chia sẻ thế này, thật sự cái đóng góp rất là nhiều cái đóng góp. Và cái nào cũng có một cái ích lợi riêng của nó. Nhưng mà ở đây thầy đề nghị cái một giải pháp rất đơn giản. Nếu ở đây một cái lớp học này nghe thường từ nói rằng là khoảng là 500-600 người tham dự. Thầy chỉ cần quý vị ủng hộ cho thầy một người mua một quyển. Tại vì thầy là thật sự rằng là thầy muốn mua một quyển, có thể quý vị có thể không đọc hoặc là cúng dường, tại vì cái sách này rất là chuyên. Mua một quyển để cúng dường cho một vị tăng nào thì thầy sẽ là lấy kinh phí đó để làm những cái chuyện khác, thì như vậy cũng là ok rồi.
Dễ quá phải không ạ? Dạ rất là dễ.
Cái quyển của thầy là nó có, vì cái loại sách là loại nghiên cứu, ví dụ chẳng hạn nó có nhiều cái giá sách, ví dụ chẳng hạn như cái quyển mà lịch sử Phật giáo 1.000 trang, thầy làm chuẩn. Không làm loại sách mà là nói giấy cũng chuẩn, tất cả đều là chuẩn và cái kinh phí rất là cao. Cho nên là thầy ví dụ chẳng hạn một khu vực đó thì vào khoảng 200, tôi không nhớ, nhưng mà khoảng hơn 200.000 gì đó. Là 1.400 trang đó. Rồi cái quyển mà lịch sử Thiền Tông thì cái giá mà bán thị trường thì nó là chưa bớt gì hết thì là 150.000. Thầy không phải nói chuyện tiền, nhưng mà có nghĩa rằng là
con gì? Hiểu.
Vì chúng ta, nếu chúng ta duy trì cái chuyện này, ví dụ chẳng hạn bây giờ thầy nói ra này, hiện bây giờ là có những cái loại sách mà thầy phải buộc lòng phải dịch và buộc lòng phải in ra để tạo ra một cái nền tảng cho cái chuyện học hành trong tương lai, xây dựng một cái Phật giáo Việt Nam, đóng góp cho Phật giáo Việt Nam tốt hơn. Tuy nhiên kinh doanh làm chuyện này là càng chết. Ví dụ chẳng hạn như những lịch sử Phật giáo, biên tập Phật giáo Thánh Điển Nguyên Thủy, thì như vậy là có nghĩa rằng là bỏ ra một gần 200 triệu, nhưng mà có nghĩa rằng là gì, ai đâu mà đọc. Nhưng mà chúng ta không làm thì không được. Chúng ta nghĩ một cái chuyện tương lai, muốn để cho một cái Phật giáo tương lai thì buộc lòng chúng ta phải làm. Thì thầy muốn đi vào cái chuyện này.
Thực ra con hỏi thầy như vậy, con hiểu cái việc mà làm về kinh sách á, tất cả những cái chi phí đó để cho vào cái việc in ấn và thiết kế, chứ còn về cái công sức mà quý thầy bỏ ra thì thực sự những cái tiền đó không thể nào mua được, và giá trị của những bài pháp không thể nào mà vài 300.000 chúng ta có thể mua được. Cho nên chúng ta hãy hiểu rằng là những cái giá trị đó là sự đóng góp để cho chúng ta lan truyền chánh pháp đi khắp nơi nơi. Chúng con hoàn toàn rất là hiểu cái ý của thầy và cảm ơn thầy đã chia sẻ với chúng con ạ. Để cho chúng con có được cái cơ hội đóng góp, có được cơ hội cúng dường tạo công đức. Chứ còn nếu mà thầy làm mà thầy không nói cho chúng con biết thì chúng con biết phải kêu ai để chúng con có thể làm thiện nguyện công đức đây ạ. Dạ. Cho nên là mai mốt thầy có những cái dự án gì thì thầy nhớ chia sẻ với chúng con thầy nha. Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều ạ.
Ở đây thầy xin lỗi rằng cái chuyện này là thầy không, mà cái tính của thầy không có bao giờ để đi để
tại con không phải thầy, tại con và con rất muốn được làm điều đó. Khi mà con hiểu được những cái gì mà về sứ mệnh thiêng liêng, con rất là thích được chia sẻ để mọi người cùng nhau để mà làm cho nó tốt ạ. Dạ con cảm ơn thầy. Và bây giờ thì thời gian chúng ta cũng không còn nhiều, con xin được mời quý vị Phật tử sẽ có mỗi người sẽ có một câu hỏi và hai vị thôi ạ. Cho nên là quý vị nào có những cái thắc mắc gì mà muốn gửi đến thầy, chúng ta có thể đưa tay lên để cho ban tổ chức gửi cái mic đến cho quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa và đại chúng, con có câu hỏi dành cho Thượng Tọa là con được biết trong quá trình tu học ở Đài Loan á, thì Thượng Tọ được tiếp nhận những cái kinh nghiệm và những kinh nghiệm và những cái tốt đẹp của nước ngoài đó, thì thầy nó sẽ giúp ích được gì cho quá trình dịch thuật sau này của Thượng Tọ ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, cho một tràng pháo tay. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều.
Thì thật sự rằng là thầy riêng vấn đề này thì mà Phật tử này hỏi ra một câu rất là hay, nhưng mà thầy cái đây là thầy muốn thầy gửi cho một cái message, cái thông tư cho cái thông báo cho toàn bộ Phật tử, mà bí nhất là về tăng ni Phật tử. Đi Đài Loan á, đi Đài Loan hay đi Trung Quốc học thì nó có một cái lợi thế là chúng ta học gì chưa biết, nhưng mà chắc chắn tiếng Tàu là phải biết. Không nè, anh muốn vô nhà trường là buộc lòng nó, nhưng mà đặc biệt ở Đài Loan thì cái chuyện này là không thể không biết được. Vô trường đó là phải, vô trong trường đại học là phải biết cái này. Cho nên cái chuyện tiếng Tàu đấy, nhưng mà cái chuyện tiếng Tàu đó, chuyện tiếng Tàu đó chỉ là cái chuyện nói và cái chuyện nghe, không thể đi sâu vào cái chuyện đi là kinh điển gì được. Thậm chí người Tàu mà họ hiểu sai mà. Thậm chí người Tàu họ hiểu sai, thậm chí các học giả vẫn còn hiểu sai, mà làm gì mà nó nói chuyện ra đi dịch kinh điển và hiểu kinh điển được. Mà ở đây là thầy, cái nguyên tắc về dịch thuật của thầy thì thầy đưa ra ba này. Người Hoa thì rất là nhiều, cái tiếng Tàu rất là nhiều, nhưng mà sử dụng về làm cho việc này thì đòi hỏi một cách rất là chuyên nghiệp. Thầy đưa ra ba cái nguyên tắc về cái chuyện vô trong học của thầy. Một là phải biết tiếng Việt. Tiếng Việt mà không chuẩn thì dịch ra là gì? Dịch ra là nó trở thành một cái câu mà nói A mà thành hiểu B, là một chuyện tiếng Việt. Cái thứ hai là chữ Tàu phải hiểu, phải thông thạo tiếng Tàu. Nhưng mà hai cái này chưa đủ yếu tố để làm công việc là dịch kinh điển, là những cái sách về chuyên môn Phật thuật. Và cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là về tư tưởng. Tức là phải hiểu tư tưởng rồi bắt đầu mới dịch. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ Ấn Độ nó tới 20 bộ phái, tức là 20 cái trường phái khác nhau. Bây giờ kinh điển được ghi đó, bây giờ chúng ta chỉ biết Đại Thừa, bắt đầu gì? Đem cái quan điểm Đại Thừa để tất cả những cái quan điểm khác dịch theo cái quan điểm của Đại Thừa. Cho nên cuối cùng rồi trong đó nội dung lại sai. Mà cái quan điểm này, cái ý này là ở Việt Nam chúng ta lại vấp phải vấn đề đó. Cho nên là thầy muốn đi một cái bước mà nó mang tính chất gọi là độc lập với chuyện này là như thế. Ở đây cái cậu ta, mà cậu vừa hỏi cái câu mà đi học tiếng Tàu. Thì nếu chúng ta đã đi qua bên Đài Loan, qua Trung Quốc học, thì một cái thời gian dài 3 năm, 3, 4 năm, rồi vị về bên đây, thì thầy tiếp tục thầy chỉ thêm, thì chắc chắn rằng là bổ sung cái vấn đề tư tưởng, thì chắc chắn là trong tương lai nó sẽ tốt. Nó lỡ cái thời gian hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên bây giờ đi qua bên Tàu học cái gì học, nhưng mà dĩ nhiên quý vị phải chú ý hai điều đó là gì? Học tiếng Tàu ngôn ngữ, và đồng thời phải đi sâu vấn đề coi như là vấn đề tư tưởng, triết học. Không học cái đó thì không có làm được. Nhưng mà hầu hết thường thường chúng ta lại không chú ý cái điểm này. Cho nên thầy muốn rằng quý vị trong tương lai, quý vị thầy cô nào qua cái buổi nói chuyện hôm nay, quý vị nào muốn đi học Tàu, muốn bên Tàu Đài Loan, cứ đến bây giờ cái trung tâm của thầy thì sẽ mở ra một cái hướng đi mới là gì? Sẽ quan hệ với Đài Loan. Một cái cụ thể là cái Phật Quỳ Quân Quang mà thầy Vạn Lợi vừa qua đi qua đã bàn thảo một cái chương trình, là sẽ mỗi năm như vậy chúng ta có thể đưa một đoàn tối đa là 15 người hoặc là 10 người mấy thầy cô đi qua để học, tức là mình học thời gian ngắn hạn là một tháng rồi trở về. Rồi có thể trong tương lai thầy sẽ mở một cái hướng nữa là có thể đào tạo luôn cả 3-4 năm về làm chuyện Dương Kiến Minh. Thành thử rằng là nếu như vậy thì bây giờ ở đây cái trung tâm thầy sẽ mở ra một cái vấn đề là huấn luyện cho cái chuyện ngôn ngữ. Có thể rằng là thầy Vạn Lợi sẽ phụ trách rằng gì? Sẽ tạo cho một cái cơ hội cho vị để tiếp xúc, rồi có thể hiểu được tiếng Tàu, nói tiếng Tàu, rồi sau đó đi qua Đài Loan học. Và chúng ta như vậy thì chúng ta còn ở Phật giáo Đài Loan và dạy á, thì trong Phật viện thì nó cũng dạy giống như Việt Nam mình về cái, nói chung nó cũng không phải là không có giáo sư giỏi, nhưng mà có nghĩa rằng cái những người không chuyên nghiệp cũng rất là nhiều. Tốt nhất là nếu chúng ta có tiền và đầy đủ thì nên đi học Đài Loan, là học các trường đại học bên ngoài. Thầy là người học hoàn toàn bên ngoài không? Thầy xưa lại đi học đi học bên đó là tiền là chính, là tiền học bổng. Học bổng là thầy viết bài, rồi là những cái đó là những xin những cái tổ chức họ cho. À, chủ yếu là như thế. Cho nên là cái chuyện đi học Đài Loan, thầy xin góp ý như mày. Và Đài Loan nó có một cái sự giúp đỡ, hoặc bên Tàu nó có thể giúp đỡ mình cái bước mà làm rút ngắn lại cái chuyện thời gian là học tiếng Tàu, là như thế.
Dạ, bạn đã nghe hết. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ rồi, còn một câu hỏi cho một vị Phật tử nữa ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng con được nhân dịp được nghe về cái đề tài về kinh sách, thì con có một cái tâm tư con muốn xin được chia sẻ và hỏi ý kiến quý thầy. Con thì được quy y từ nhỏ và được đọc kinh sách nhiều ở các chùa, nhưng mà đa số là những kinh sách tiếng Hán, tiếng Phạn, thành ra là đọc thì thuộc như là vẹt mà không hiểu gì hết. Khi mà trong quá trình thì con cũng có tìm hiểu một số sách giáo lý để mình hiểu, nhưng mà được đọc những kinh sách, những lời dạy của Đức Phật được dịch ra thuần Việt thì con mới được tiếp xúc sau này. Và con đọc thì con rất là xúc động đọc, và con tiếc là thấy nó quá hay, lời Phật dạy quá hay, ứng dụng vào cuộc sống quá tốt cho đời sống tâm linh của con người để thoát khổ. Nhưng mà con có cùng với một số bạn thì con cũng muốn là ấn tống và mang những cái kinh sách như vậy, kinh sách từ lời Phật dạy, để đến những chùa, những Phật tử khác để mọi người cùng biết. Nhưng mà con thấy có một cái trở ngại, đó là con rất tiếc là tại sao có rất nhiều chùa chưa biết được những kinh sách từ những lời Phật dạy mà bằng tiếng Việt để cho các Phật tử được hiểu, để không có bị ân hận như là như con, để đến lớn tuổi rồi mới được ngộ ra một số điều mà nếu mình biết sớm hơn thì nó lợi lạc cho mình, cho gia đình và cho những người mà mình đang giúp đỡ rất là nhiều. Cái điều mà tụi con có thể, Phật tử có thể làm là ấn tống, là gửi sách, kinh sách, thí dụ như là những sách của thầy trụ trì ở đây dịch và quý thầy đã dịch đến các chùa khác được. Nhưng cái điều mà ngoài cái khả năng của chúng con, đó là các chùa, nhiều chùa vẫn tụng những kinh sách, những cái nghi lễ, nghi thức là của tiếng sách chưa có được dịch đó. Thì cứ như vậy hoài thì con nghĩ rằng cái quá trình hoằng pháp và hiểu đạo Phật, thì hiểu Phật Pháp nó sẽ chậm đi. Thì bây giờ làm cách nào, nó ngoài khả năng của chúng con, làm cách nào để mà các chùa, nhiều chùa biết được những cái kinh sách tiếng thuần Việt để hiểu, và làm sao để trong những nghi thức tụng niệm mà tụng niệm được những cái kinh sách mà thuần Việt, nó phải thống nhất lẫn nhau. Chứ cứ nếu cứ tụng những kinh mà tiếng Phạn hoài, không phải là không quý nhưng mà mình không hiểu, thì nó rất là tiếc cho cái thời gian tụng niệm như vậy. Yeah. Mình không có giác ngộ được nhiều. Thành ra con mong muốn là, con nghĩ là thầy là một người cũng có uy tín, cũng có vai trò trong giáo hội, thì con nghĩ là làm cách nào mà để mình làm được cái chuyện đó trong việc hoằng pháp. Vì con nghĩ rằng nếu điều này mà chúng con đặt câu hỏi với thầy trụ trì thì cũng hơi khó cho thầy, bởi vì thầy là cái người dịch kinh sách rất nhiều. Nếu mình hỏi, không lẽ là thầy nói là thầy muốn phổ biến những cái kinh sách của thầy dịch đi đến mọi người, nhưng mà không phải, đây là vì vấn đề Phật sự, vấn đề Phật Pháp. Yeah. Làm thế nào để mà mình chuyển bá được những kinh sách đó đến với nhiều người mà nó phải có hệ thống, mọi người cùng đọc hết, cùng hiểu, chứ không phải là ai thích thì mới đọc. Nếu yeah. không mình mua, mình gửi tặng mà ta không đọc thì cũng vậy thôi.
Yeah,
dạ,
yeah,
con yeah. xin phép.
Chúng con yeah. hiểu, cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn những cái trăn trở của cô, và chắc là thầy cho một số ý kiến ạ.
Dạ, vâng. Cái câu hỏi của cô thì tôi nghĩ rằng đã có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề ân tâm. Cái thứ hai là cái kinh sách mà tụng cái bản tiếng Việt hay là tụng cái bản mà tiếng Hán. Thì cái thứ nhất là ân tống, thầy xin nói ngắn gọn thế này. Thật sự là Phật tử là hiện bây giờ nó cũng có hai cái vấn đề mà nó phát sinh. Về ân tống là vấn đề kinh thì thường là ân tống, nhưng mà sách là cái loại sách mà là sách để nghiên cứu thì như vậy có ân tống không? Nhưng mà ở đây thầy xin nói rằng là riêng về cái sách của thầy là nếu chẳng hạn như thầy in 1.000 quyển thì vị xin ấn tống 900 quyển thì thầy sẵn sàng để cho ấn tống cái này. Có nghĩa là bởi vì về thế này. Nhưng mà chắc chắn rằng thầy không cho ấn tống hết. Vì lý do tại sao? Khi mà cái kinh sách ấn tống nó có một điều là đây nó đã lặp đi lặp lại Đài Loan rồi. Phật tử thì cúng dường tiền nhưng mà cuối cùng ấn tống rồi bắt đầu là in 1.000 quyển, 1.000 quyển chi chi phát lại hết. Nhưng mà cái loại sách thầy là Phật tử đọc cũng được. Hiểu không nào? Là một cái vấn đề. Cho nên là thầy muốn là gì? Sách của thầy là không ấn tống. Nếu muốn ấn tống thì ấn tống một số lượng nào đó chứ. Chứ mà sách để ấn tống không gì hết. Tại vì ấn tống nó không được bán. Nhưng mà không được bán nó có một vấn đề là chỉ giới hạn trong cái nhà chùa mình thôi. Còn cái giới, ví dụ chẳng hạn như thầy muốn gỡ một cái giới của làm công việc nghiên cứu của các trường đại học, những nhà nghiên cứu. Thành thử rằng là họ muốn làm thẻ demo. À, thì đây là một cái quan điểm của thầy là đối với cái dạng sách thầy là như thế. Ấn tống bao nhiêu thì ok, nhưng mà ấn tống toàn bộ là không được. Thành thử quý vị nên nhớ rằng cái quan điểm của thầy và cái cách làm việc của thầy là như thế. Là cái nhất. Cái thứ hai á, câu thứ hai về cái ý thứ hai là nói cái chuyện là nên tụng kinh tiếng Việt hay là cái này. Và cái ý của cô là muốn cho mọi người cùng như vậy á, thì thầy xin kể một câu chuyện. Thầy đi qua Mỹ nó có một số người gia đình là người Việt mình ở Mỹ rất là nhiều. Nhưng mà đi qua Mỹ là nó không có cái mắm. Cái mắm ở Việt Nam không có. Mắm gì đó không có. Mắm ruốc bao giờ không có. À, nhưng mà có nghĩa rằng là người Việt Nam mình ra đó rất thích ăn cái mắm, cái loại này. Ăn nhiều cái gì mà của quê hương. À, cho nên là gì? Mỹ thì nó, đồ của nó thì thôi là số 1. Và cái vấn đề vệ sinh, vấn đề sức khỏe nó số 1. Ngon cũng số 1 luôn. Nhưng mà không thích. Nhưng mà cũng làm gì làm đi về Việt Nam là cũng nhớ là làm thế nào để gói một chút cá khô rồi chút chút mắm rồi qua để ăn cho nó vui. Và thèm những cái đó. Thế thì người Mỹ họ có những nhà làm bảo hiểm, những nhà bảo vệ sức khỏe họ có muốn Việt Nam ăn những thứ đó không? Chắc chắn là không. Nhưng mà Việt Nam có thích ăn đồ Mỹ không? Không. Nó thành một thói quen và một tập quán rồi vậy. Thầy nghĩ trong Việt Nam hiện nay, ngay cả vấn đề nghi lễ miền Nam, miền Trung, miền Bắc đã có vấn đề rồi. Làm thế nào để thống nhất cái chuyện này lại? Người Phật tử miền Nam ra miền Bắc tụng kinh cũng được, 10 miền Bắc vô miền Trung không được, mà tất cả 3 miền này thì cứ như thế. Và kinh tụng cũng không thống nhất, kinh tiếng Việt, kinh đấy. Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào? Làm thế nào thứ nhất? Bây giờ bàn ra bàn, bây giờ tụng tiếng Việt hay là tụng tiếng Tàu? Ai quyết định? Tôi cũng giữ quan điểm của tôi, cô cũng giữ quan điểm của tôi. Ai là người quyết định để tụng chung này? Không có. Cái thế giới tự do, cái thế giới Việt Nam gọi là gia nhập cái WTO, có nghĩa là hãy để cái thị trường tự do này, ai muốn kinh doanh, muốn làm gì cạnh tranh với nhau chứ đừng ấy. Thì thầy đề xuất ra một cái kiến thức này. Chúng ta hãy làm một cái việc của mình, mình cho rằng cái đúng và cái hay, thì hãy làm cho mình làm thật tốt, để rồi làm cái gương để cho mọi người họ noi theo. Và một điều là thầy muốn gỡ một ý này, không, đừng bao giờ phải ép người khác phải làm theo mình, dù cái đó của mình hay. Nên hãy gì? Hãy tôn trọng những ý khác, người khác. Hãy tôn trọng người khác. Và chúng ta được quyền ước mơ, nhưng mà cái được quyền ước mơ này không đồng nghĩa rằng ta ép người khác phải làm theo. Hãy để một cái thị trường tự do này, thị trường của vấn đề tôn giáo, vấn đề tụng kinh này tự do, để rồi khi ai đó làm việc tốt hơn thì chắc chắn sẽ nhiều người hơn. Thầy ví dụ, chẳng hạn như trước đây mà thầy nhật từ ra thì cũng quá nhiều người phản đối, phải không nào? À, nhưng mà hôm nay thì đó có một con để bảo vệ và có một đại chúng này, con nghĩ là cũng là nhiều. À, thầy nghĩ rằng cứ mình hãy cứ làm cái chuyện của mình, làm cho thật tốt và làm thật hay và được mọi người chấp nhận, thì chắc chắn rằng cái đó dần dần nó sẽ tràn ngập hết. Cái cạnh tranh này, cạnh tranh rất là gì? Rất là công bằng và rất là hay. Thành thử rằng chúng ta nên làm vậy. Đã.
Dạ, con cũng xin có ý kiến dưới góc độ là một Phật tử ạ. À. Tại vì con cũng rất là đồng tình với quan điểm của cô. Ngày xưa con cũng đọc kinh mà con không có hiểu nhiều. Thì sau đó con cũng có nhân duyên là người này người kia tặng kinh sách cho con đọc mà dịch bằng tiếng Việt á thầy. Thì lúc đó con đọc thì con hiểu. Rồi lúc mà con chia sẻ với lại một số quý vị Phật tử ở những cái ngôi chùa khác, thì con cũng bằng cái tâm hoan hỷ của mình là tặng những cái quyển kinh đó lại cho các Phật tử. Thì dần dần con thấy có một cái điều rất là vui. Và ngay cả một vị sư cô ở một chùa, cô ở miền Nam mà cô ra Bắc cô nhận chùa, thì cô cũng thấy cái kinh đó hay, cô bắt đầu cô áp dụng cái kinh tiếng Việt để vào tụng cho các Phật tử. Như vậy con nghĩ rằng là về cái quan điểm tu học, các vị trụ trì có quyền quyết định cái việc tụng kinh tiếng Việt, tiếng Hán hay là tiếng Phạn gì đó cho đệ tử của mình. Nhưng mà nếu mà được thì mình cũng có thể nhân duyên mình đưa những cái cuốn kinh mà tiếng Việt cho các vị Phật tử ở những ngôi chùa nào mà mình có thể biết, rồi các vị Phật tử ấy cũng có thể tác động lên yêu cầu xin ý kiến của quý thầy là cho chúng con những cái lời kinh giảng giải. Thì nếu mà con nghĩ rằng là nếu mà không có những cái yêu cầu của Phật tử thì quý thầy cũng đâu có biết để mà đáp ứng. Cho nên là Phật tử cũng là một phần rất là quan trọng. Nếu mà được thì cô cứ tác động quý vị Phật tử ở những cái ngôi chùa nào mà chưa có tụng kinh tiếng Việt á, để quý vị ấy trình lên thầy, được không ạ? Đó cũng là một điều mà con nghĩ là nó nhỏ nhưng mà nó cũng có ý nghĩa. Dạ con cảm ơn các cô chú rất là nhiều với những cái câu hỏi vừa rồi dành cho thầy. Trước khi chia tay cùng quý vị Phật tử thì con cũng muốn hỏi một câu đến thầy, là với những cái gì mà thầy đã và đang làm, từ cái lý tưởng thì những cái định hướng phụng sự của thầy trong tương lai, trong cái bối cảnh Phật giáo của nước ta hiện tại và tương lai thì như thế nào, thầy có thể chia sẻ
ạ? Có lẽ rằng cái định hướng trong ra thì cũng không ngoài những cái ý mà thầy từ mình làm nói chuyện qua gần một tiếng đồng hồ. Thì thật sự là người ta có một cái ý thế này. Thì thật sự rằng cái hiện bây giờ thầy làm cái giám đốc trung tâm Phật quảng truyền, nó có những cái điều, những cái điều mà này xót xa, nhiều những cái điều xót xa là hiện bây giờ là cái chỗ của thầy đang là cái tỉnh thất của thầy. Quý vị vô đến thất trình bình thì nó có một cái thất, nó là một cái thất nhưng mà là chưa có một cái tên chùa, chưa có một cái gì hết. Cho nên là nguyên tắc là không được hoạt động. Bữa đó là khi nhận giám đốc trung tâm Hán truyền về, thầy mới nói cho thầy Trừ, bây giờ mình đem cái này về, này được không? Thì thầy nói được. Có nghĩa là bây giờ cái trung tâm Phật Hán truyền là về đó. Thì nói chung là bên phía chính quyền thì họ cũng không làm khó dễ, nhưng mà nguyên tắc là không được hoạt động. Thì thầy rất ước mơ trong tương lai để cái này nó thành một cái mà hợp lý, để rồi thầy có thể tiến hành những công việc của thầy. Những công việc của thầy thì thầy lại nghĩ rồi. Thầy nghĩ rằng là cái việc mà để làm công việc mà dịch kinh, làm công việc nghiên cứu để trước tác cái này là một công việc mà đòi hỏi, ngoài cái chuyện khả năng, nó đòi hỏi một cái người phải đam mê trong này mới làm được. Thì thầy rất muốn rằng là trong cái thất đó, cái chỗ đó, nếu ra trường hôm nay thì thầy sẽ gì, sẽ nuôi một số thầy con, nuôi một thầy cái chỗ mấy cô là nó có một chỗ khác để huấn luyện người đó, cho họ học đến nơi đến chỗ, và cuối cùng rồi sau khi học xong thì cũng sẽ ở đó làm luôn, và tạo ra một cái sản phẩm là gì, một cái sản phẩm đó là gì, những kinh sách để cho Phật tử tăng ni làm công việc nghiên cứu, một công việc rất âm thầm. Là thầy rất muốn làm cái việc này. Còn cái chuyện mà những cái chuyện mà bên ngoài thì thầy không ấy. Vừa qua thì vì cái chuyện là không bán được cái chùa cho nó rất khó. Thượng tọa Nhật Từ đây có nói rằng là đây thầy có, thượng tọa có một cái tầng cất xong, thượng tọa có chia sẻ rằng là thầy cứ đến đây làm việc đó. Thầy cứ đến đây là có thể hoạt động tại đây. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái vấn đề trở ngại. Cho nên là thầy rất là mong muốn chuyện này. Và thật sự cái mong muốn này á, là muốn cái cuối cùng của nó là làm thế nào để phiên dịch, để biên tập cái bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam. Có một điều là chúng ta ở đây, từ trước đây thầy thường nói, anh nói chúng ta tự nói rằng chúng ta Phật giáo Việt Nam có 2000 năm lịch sử đến Việt Nam. Tuy nhiên á, là cho đến hôm nay thì cái bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam chúng ta vẫn chưa có. Đây là cái vấn đề trăn trở, không những chỉ cái thầy là cả giáo hội, cả Phật giáo, cả Phật tử Việt Nam muốn trăn trở làm thế nào để có một cái bản kinh tiếng Việt, có một cái tác phẩm tiếng Việt để cho người Việt Nam đọc và hiểu cái lời Phật dạy. Đây là một cái điểm then chốt. Dĩ nhiên là trong cái thời gian vừa qua là Hòa Thượng Tịnh Hạnh á, thì Hòa Thượng Tịnh Hạnh là một người trong tông phái của thầy. Thầy đã gì? Đã bỏ tiền kinh phí là phiên dịch và là kinh điển biên tập cái bộ Đại Tạng Kinh. Thì từ tập 1 hiện bây giờ đã xuất bản từ tập 1 cho đến bộ cái quyển gọi là 178. Tức là hiện giờ có một cái bộ Đại Tạng rất đẹp bên ngoài, nhưng mà nội dung trong đó dịch thì chúng ta còn nhiều vấn đề phải bàn cãi, nhiều vấn đề phải làm lại. Cho nên là thầy rất muốn rằng gì? Thầy đào tạo một thế hệ trong tương lai đủ sức để làm những cái công việc này. Ngoài cái bộ Đại Tạng nó còn nhiều rất về tục tạng rồi những cái sách nữa. Thì cái đó là một cái mà thầy, cái cuối cùng của thầy. Thầy muốn rằng là thế hệ trong tương lai của thầy sẽ đủ khả năng để làm công việc nghiên cứu và là biên tập và dịch những cái bộ kinh này. Thông qua cái hôm nay thầy muốn gửi một cái ước mơ của thầy đến với mọi người, bởi với toàn thể chư tôn đức trong giáo hội cũng như là toàn bộ Phật tử, là thầy chỉ có ước mơ như thế. Và thứ hai là thầy sẽ muốn để dành nhiều thời gian để viết một số tác phẩm mà thầy đã có một ý định từ xưa. Thì đây là những cái ước mơ của thầy mà thầy muốn gửi đến cho mọi người. Thật sự rằng ở đây thầy cũng xin chia sẻ thật sự rằng nếu mà thầy để muốn một cách hưởng thụ thì thầy hiện nay thầy là một ông tăng sướng nhất trong những ông tăng. Ông thầy nói thiệt. Vì lý do tại sao? Thầy có cái thoát ở, thầy cũng không lệ thuộc bất cứ một cái danh, cái tổ chức giáo hội nào. Còn cái giám đốc trung tâm thì thầy cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ nó ra đi bất cứ lúc nào, giờ nào, phút giây nào. Mà cũng không có một gánh nặng nào đề cho thầy là từ Phật tử. Thầy khi nay thầy cũng không có cái chuyện là làm cái chuyện là để quyên Phật tử, để cất chùa, xây chùa nào hết. Ai nếu mà có một tấm lòng và thấy công việc của thầy thì tự động đến giúp đỡ, chứ còn thầy cũng không có cái chuyện mà để kêu gọi này cái kia. Cho nên là cái sự giới hạn đó, cho nên bây giờ nó trở thành một cái vấn đề của thầy là như thế. Thì thầy ở đây thầy muốn chia sẻ với đại chúng có một cái ước mơ trong tương lai của thầy. Nếu hiện bây giờ là gì, nếu một cái chùa nào ở tại quận 12 gần đó phát tâm để cho là một số ni học trong đó là ni ra phần rất là nhiều, thì để cho ở và để cho họ làm công việc này thì thầy nghĩ được quay thầy khỏi bận tâm. Chùa tăng chùa nào có và ở ngay gần 12 chứ còn ở sau quá thì cũng được. Thì như vậy thì nó sẽ rất tốt. Còn hai nữa là nếu chẳng hạn Phật tử có một cái nhà nào trống chưa có sử dụng thì có thể cho thầy mượn để rồi thầy tạo một cái thất cho quý cô là ở đó làm việc, đi học cái thầy, thì cần nghĩ rằng là cái công việc của thầy là nó sẽ đỡ rất nhiều. Bây giờ thầy tính đến cái chuyện là phải thuê một cái chỗ, một cái nhà để cho mấy cô ở. Có một cái điều mà rất mà thầy nó một cái gánh nặng đó là như thế này thầy, thưa quý vị này, nhiều khi mà thầy muốn bỏ nhưng mà thấy những cái tâm tư học trò mình không thể nỡ bỏ được. Vì lý do tại sao? Đôi khi thì thầy của họ là muốn trở về giao trụ trì một cái chùa nhưng mà họ lại không muốn, bởi vì họ học rồi, họ thấy rồi, cho nên bây giờ con muốn đi theo con đường của thầy. Cho nên là thầy là chửi bới tất cả những việc đó nhưng mà vẫn bám đi theo, đuổi ra cái chùa vẫn đi luôn. Mà họ là một con người rất tốt. Cho nên cuối cùng rồi là những đứa con này nó trở thành là những cái gì? Những cái mà đứa con non của thầy là thầy phải bảo bọc và thầy phải tính những cái chuyện cho trong tương lai. Thì thầy muốn là gửi những cái ưu tư của thầy là như thế. À, gì thôi.
Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ, cho con hỏi quý Phật tử của mình ở đây có ai ở quận 12 không ạ? Hình như là không có ai ở quận 12, nhưng mà có bạn bè ở quận 12 không ạ? Cũng không có luôn. Con nghĩ rằng là trước tiên tụi con có thể xung phong để hộ pháp bằng cách là tụi con sẽ chia sẻ thông tin này đến những người bạn của mình. ai có biết những ngôi chùa nào ở quận 12 thì Phật tử của mình cũng hoan hỷ mình đến mình chia sẻ thông tin này đến với lại các vị trụ trì, và bên cạnh đó là đến với các vị Phật tử để rủi may mà có một người nào mà có căn nhà ở ngay đó thì cũng có thể hỗ trợ ngay, xung phong về việc đó. Có con sẽ làm. Dạ, điều thứ hai con xung phong thêm là trong quá trình mà dịch thuật kinh, thầy cần con ở góc độ biên tập hay là những cái góc độ làm về truyền thông hay là hình ảnh gì, thầy có thể gọi con sẵn sàng, con muốn đóng góp. Và con cũng nói trước là con không biết gì về tiếng Hoa hết. Con chỉ biết sơ sơ một vài câu thôi, nǐ hǎo, wǒ hěn hǎo, wǒ shì zhùng guò rén, yuàn ǎn rén, bǔ shì zhùng guò rén. Con chỉ biết sơ sơ vậy thôi chứ con không biết nhiều. Nhưng con có thể làm được ở những vấn đề chuyên môn khác, nếu mà thầy cần thì con sẵn sàng.
Vâng. Thật sự rằng là cái việc mà sau khi mà thầy đến với hai thầy mà có lẽ thay đổi những cái suy nghĩ của thầy, cố chấp của thầy trong ngày xưa.
Dạ.
Thầy làm ngày xưa là muốn bế quan tỏa cạn và mình làm việc mình. Dạ. Nhưng mà qua một thời gian thất bại.
Dạ.
Thất bại con đường đi mình không thông được.
Dạ.
Cho nên hai người mà khích lệ thầy nhất và động viên thầy nhất và không từ nang, đó là Thượng tọa Nhật Từ, chia sẻ rất chân tình.
Yeah.
Ngày xưa thầy nói chung là thầy cũng không mấy mến về cái chuyện và cái cách làm của thầy.
Yeah.
Nhưng mà là những cái lần đây thì là thầy có một suy nghĩ lại.
Yeah.
Cái thứ hai là thầy Phước Tiến. Thầy Phước Tiến cũng là chia sẻ, thầy rất là tận tình và thầy là dẫn vô trong từng ngóc ngách, thầy mới nói thế ra là như thế.
Yeah.
Thầy thử bắt đầu là về trước kia nói chuyện mò nói chuyện đến đây là thầy không đến.
Yeah.
Nhưng bây giờ thì rất là hoan hỷ, rất là để cho mọi người nhìn cái mặt già mình chút xíu. cho nên là cái việc này là thầy nói chung là thầy cũng không phải là làm một cái gì tư lợi cái gì cho mình, nhưng mà một cái tương lai Phật pháp chúng ta không thể không ai được.
Yeah.
Có một người nói rằng là ông tại thầy có mở một cái lớp phiên dịch ra tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà cái này là cái kinh phí là của sư bà. Cái kinh phí thì có một sư bà nó cho nên thầy đưa giáo sư xuống đã dạy. Thì cái kinh phí mà đi lại của mấy thầy giáo sư thì phải gỡ thôi. Một dạy một ngày gì đó thì được một triệu, một triệu mấy gì đó. Đi cái vấn đề trở lại. Nhưng mà riêng thầy thì thầy cũng có nhận. Nhưng mà sư bà giờ bệnh rồi cho nên là cũng không có thể tiếp tục được. Cho nên mấy sư cô cũng nói, nhưng mà có một điều là gì, có một vài vị thì nói rằng là ông chim xuống đó mở tại ở trên Sài Gòn, ở cái chỗ mình chứ sao rồi chứ không. Thầy nói rằng là tôi nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta nghĩ là tăng ni là con của mình và chúng ta là một người cha, một người trước phải có trách nhiệm, thì bất cứ một tăng ni nào ở trong rừng thì thầy cũng vẫn vô trong đó làm mở để hướng dẫn người con đó. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng là chúng ta một quan mà dân cần, thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó thì đúng. Thì quan điểm của thầy là thế. Thầy ra Hà Nội thì cũng thế. Dạy xong bắt đầu mà thấy rằng là học trò nó đang thích, nó đang muốn đi con đường này. Thì thầy hãy ra đó nhận một cái chùa Cổ Am Hà Nội. Và trong tương lai thầy muốn xây dựng đó một cái Phật viện và để chuyên làm công việc này.
Hay quá. Dạ, chúng con cảm ơn thầy rất là nhiều. Với những điều chia sẻ của ngày hôm nay thì con nghĩ rằng là quý vị Phật tử đã cảm thông và hiểu nhiều hơn về các cái hoạt động của các vị tăng sĩ, trong đó có hoạt động dịch thuật. Và chúng con cũng nguyện lòng là chúng con sẽ cố gắng hết sức mình để trong cái khả năng mình có thể làm điều gì thì cùng nhau chung tay đóng góp để mà hộ pháp cho quý thầy cùng làm. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lắng nghe lời chia sẻ của Thượng tọa Thích Hạnh Bình về quãng đời tu học của Thượng tọa và những đóng góp cho Phật giáo Việt Nam. Khi lắng nghe như thế đó thì có một số nhận xét như sau. Điều một, tấm gương phấn đấu không ngừng, xuất gia từ tuổi ấu niên. Thượng tọa Thích Thạnh Bình đã trải qua rất nhiều các khó khăn, và với niềm tin vững chãi, bản lĩnh đối diện với những nghịch cảnh, Thượng tọa đã được vượt qua được. Và khi bắt đầu đi du học tại Đài Loan đó, như chúng ta được Thượng tọa tâm sự, chỉ còn 120 Mỹ Kim thôi, mà tờ 100 bị rách nát không sử dụng được. Vào cái thời điểm đó đó, tức là thập niên 90, thì tại Việt Nam chỉ có được chưa đầy 30 vị đi du học. Thì ai có tiền ít hơn đó, du học mà Ấn Độ giống như thầy, ai có tiền khá hơn á, thì đi du học Đài Loan. Mà trong trường hợp của Thượng tọa Hạnh Bình á, thì còn ít tiền hơn là những vị đi du học Ấn Độ đã. Thế mà Thượng tọa không bỏ cuộc, phấn đấu cho đến lúc á, hoàn tất được chương trình học cao nhất là tiến sĩ. Đó là một tấm gương rất đặc biệt. Và khác với một số vị tăng sĩ còn lại đó, thì trong thời gian đi học Thượng tọa không làm pháp hội, chỉ chuyên về việc học thôi, và sau đó là giảng dạy tại Phật Học Viện Viên Quang, rồi một viện nghiên cứu đối với một nghiên cứu sinh và là người Việt Nam được giảng dạy tại trường của Đài Loan không phải là chuyện dễ. Điều đó cho thấy là cái năng lực của Thượng tọa đó rất là cao, chuẩn, và đáp ứng được cái nhu cầu rất là gắt gao của các trường ở tại Đài Loan theo chương trình của Hoa Kỳ. Thì đó là tấm gương mà chúng ta thấy là hễ khi mình phấn đấu có mục tiêu lớn thì chúng ta sẽ vượt qua được những gian khó. Điều hai, không màng đến các công việc hành chính. Khi Thượng tọa Thích Thạnh Bình tốt nghiệp á, thì Thượng tọa làm chánh nhân phòng của Viện Cứu Phật Việt Nam cho đến thời điểm đi du học ở Đài Loan, nhưng mà không tham gia công việc hành chính của giáo hội. Thượng tọa thì học trước thầy hai khóa, và đến khi hoàn tất toàn bộ chương trình học á, thì Thượng tọa đầu tư vào việc dịch thuật giảng dạy đó. Cho nên cuối năm 2012 đó, thì thầy cùng thỉnh Thượng tọa quan hệ đảm trách vai trò tổng thư ký Viện Cứu Phật Việt Nam. Cái nhiệm vụ mà mấy chục năm trước á, Thượng tọa làm là chánh nhân phòng, thì sau một tuần lễ suy nghĩ, Thượng tọa khước từ, chỉ lo chuyên sâu về dịch thuật mà. Thì sau đó thầy mời Thượng tọa làm giám đốc trung tâm nghiên cứu Phật học Hán truyền, thì Thượng tọa hoan hỷ, vì cái đó nó liên hệ đến việc dịch thuật giảng dạy chứ không màng đến công việc hành chính. Làm hành chính dầu là của giáo hội thì cũng có cái mối quan hệ giữa chính quyền và giáo hội, giữa giáo hội và quần chúng. Cho nên đôi lúc mất rất nhiều thời gian, còn chuyên sâu về vấn đề dịch thuật nghiên cứu thì để lại cho đời nhiều cái dịch phẩm quý, nhiều tác phẩm quý. Và kết quả là Thượng tọa đã có được 8 tác phẩm và 20 dịch phẩm, cuốn dày nhất là 1.400 trang. Một cái công trình phải mất nhiều năm để làm, nhất là phiên dịch những cái văn bản Hán cổ đó, rất là khó, phải tra khảo rất nhiều các cái từ điển vân vân chuyên ngành, để nhằm là giải quyết được những cái gút mắc về dân phạm, câu cú, tư tưởng, triết lý vân vân. Đây là một cái tấm gương rất là cao quý. Điều ba, đóng góp không chỉ bằng tâm huyết mà bằng tất cả những gì mình có. Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, nơi mà hiện nay thầy đang làm phó viện trưởng kiêm tổng thư ký, và Thượng tọa Hạnh Bình là giám đốc và trung tâm Phật học Hán truyền đó, thì thường được mệnh danh là cái viện hay không, là không có cơ sở, không có lương bổng, có tấm lòng mới đến đây để mà làm việc được. Có tâm lòng không chưa đủ, có thời gian, có tri thức, có một cái nguồn ủng hộ tài chính nhất định thì mới có thể tham gia làm được công việc này. Thượng tọa Hạnh Bình thì không có bận tâm đến việc xây chùa để đổ dồn thời gian cho vấn đề dịch thuật thôi. Thì khi mà Thượng tọa đảm trách vai trò này đó, thì tọa xuất bản được các quyển sách dịch thuật đẳng cấp cao, thì góp phần cho nền văn hiến Phật ở Việt Nam thêm nhiều cái dịch phẩm quý, nhiều tác phẩm có giá trị. Và cái nguồn tiền để mà xuất bản đó, hoàn toàn Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam không có hỗ trợ một đồng xu nào hết. Vì như đã nói đó, viện không có cơ sở, hiện nay đang sử dụng tạm của Học viện Phật ở Việt Nam, mà cũng không có một chế độ lương bổng gì hết. Cho nên nếu mà không có tấm lòng á, thì có lẽ là rất khó làm được công việc này. Và chúng ta cần thật nhiều các vị tăng sĩ như thế. Chúng ta cần thật nhiều các vị cư sĩ như thế. Thời gian, tâm huyết, tri thức, tiền bạc, kế hoạch để mà đầu tư cho các công trình Phật sự, thậm chí là phải bỏ qua một bên các việc riêng của chùa mình, đối với Phật tử là việc riêng của cá nhân và gia đình mình, thì mới có thể đóng góp cho cuộc đời những giá trị cao quý. Cho nên trong quá trình đóng góp, chúng ta phải hy sinh những cái thuộc về lợi ích nhóm huyết thống để mở rộng những giá trị cao quý cho cuộc đời. Đó là ba điều mà Thượng tọa Hạnh Bình đã làm được. Và chúng ta hãy cầu mong những nguyện ước chân thành trong lúc chia sẻ ở phần cuối chương trình đó, Thượng tọa nêu ra sớm trở thành hiện thực để Đại Tạng Kinh Việt Nam và những cái công trình nghiên cứu quý đó, từ góc độ học thuật đó, sớm ra mắt tất cả các độc giả người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Xin hãy dâng cao tràng vỗ tay để tán dương.
Khóa tu ngày an lạc do Chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phatam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.
ngày nay dâng hiến.